cái sau lập tức thật sâu bái xuống, đa tạ tiền bối truyền pháp. Liên quan tới tiền bối phỏng đoán nếm thử, tiểu tử có lẽ có ít đầu mối. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lấy ngón tay làm bút, nhanh chóng trong hư không phát họa, một vòng đạo vận tâm ý 10 phần đen trắng mâm tròn thành hình. Có một đen một trắng hai đầu cá bơi vây quanh, không ngừng du tẩu, vô hạn tuần hoàn. Lão thánh nhân chỉ là nhìn lên một cái, ánh mắt liền cũng không còn cách nào rời. Keng. Lúc này, hình như có một cái cổ xưa hoàng trung đại lữ từ thiên ngoại rơi xuống, tại lão thánh nhân trong lòng nhẹ nhàng lắc lư, tấu vang vô thượng đạo âm, gieo rắc ánh sáng trí tuệ. Thần kia mỏng không thể gặp giấy cửa sổ, phá. Kia là. Lão thánh nhân kích động đến râu tóc đều dựng, nhu cầu cấp bách hiểu do càng nhiều đạo vận. Chuẩn đế, chỉ cần có thể ngộ ra chương này vô thượng đạo đồ, hắn tuyệt đối có thể chứng đạo chuẩn đế. Thái âm thái dương hoàn mỹ dung hợp chi đạo, thuộc về đạo môn lập giáo chi cơ, âm dương thái cực đồ, cái này thế nhưng là thái thanh đạo đức thiên tôn giữ nhà bản sự. Đạo đức thiên tôn chứng đạo tại thần thoại thời đại, so thái cổ những năm cuối ở giữa xuất thế thái âm thái dương hai đại nhân hoàng sớm hơn, sớm đã minh tất âm dương trung tế chi chân ý. Chương 374, Hóa Long. Hóa Long. Thiên thiên âm dương song ngư thái cực bát quái đại đạo đồ. Nói tiếng người. Thái cực đồ. Diệp Phàm đem chương này xuyên qua đạo giáo cổ sử vô thượng đạo đồ chân ý từng cái nói đi, nghe được lao thánh nhân hai mắt tỏa ánh sáng, chính muốn tìm một chỗ bế quan. Không biết lao tiền bối có tính toán gì? Nếu là tạm thời cũng không chỗ, không ngại trước lưu tại ta thiên tuyển thánh địa như thế nào? Ta thiên tuyển bế quan tuyệt đối không người quấy rầy. Vệ dịch hợp thời đứng ra, chi kỷ đưa ra mời. Lời vừa nói ra, lão phong tử cùng dược bà đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, thái cổ nhân ma lần bế quan này phá đạo. Cơ hồ là chắc chắn sự tình. Âm dương trung tế, liền có thể phá thánh thành đế, thậm chí vấn đề cũng có thể giải quyết. Nếu có thể đem tôn này lão tiền bối lưu lại, cái kia thiên tuyển thánh địa chính là sắp có chuẩn đế cự phách tọa chấn thần thổ, khinh thường đông hoàng, bệ nghệ thiên hạ. Có thể, đi đâu đều được, cho ta một chỗ an tĩnh bế quan nơi là đủ. Lão thánh nhân gấp đến độ vào đầu bức hai, hắn nhanh không nín được đều. Đông phương tiền bối, bế quan sự tình trước không nội, không bằng chúng ta ngồi trước mà luận đạo như thế nào. Dù sao thời đại thái cổ đạo cùng lập tức đạo có quá nhiều khác biệt, lại trải qua chúng ta tộc nhiều vị đại đế bổ khuyết, ấn chứng với nhau chẳng phải là tốt hơn. Áo xanh đồng bền lão phong tử, nhẹ nhàng hữu lễ mở miệng. Lão thánh nhân đột nhiên trì trệ, dường như nhớ ra cái gì đó, mừng lớn nói, thiện. Thời đại thái cổ nhân tộc hai đại mẫu kinh, chỉ có hai đại nhân hoàng làm chú. Mấy triệu năm đi qua, nhân tộc hành không xuất thế đại đế sao mà nhiều vậy. Những thứ này hoàng đạo cự đầu sáng tạo pháp trước đều chọn trước xem hai đại mẫu kinh. Đi qua mấy triệu năm tu bổ, hậu thế đối nhân tộc mẫu kinh lý giải tuyệt đối viễn siêu thái cổ, có từng tồn tại tỉnh tuyệt thế nhân tộc đại đế để chống đỡ. Hắn nếu có thể thu nạp những thứ này hoàng đạo trí tuệ, phá đạo chắc chắn sẽ càng thêm dễ dàng. Mời. Thấy thái cổ nhân ma minh ngộ mình ngụ ý, lao phong tử cùng hai thánh liếc nhau, cùng nhau cười to, trực tiếp cùng người phía trước cùng ngồi đàm đạo. Chỉ một thoáng. Toàn bộ thần thổ dị tượng đầy trời. Mịt mờ thanh huy kéo dài 3000 dặm, mặt đất nở sen vàng, thiên nhân hiển hóa, hư không tiên nhạc từng trận, tụng kinh thanh âm to lớn, lại có chân long chân hoàng nhiều loại thủy thú nhảy múa. Tại Thiên Tuyển Tam Thánh gia hiệu phía dưới, Thiên Tuyển các trưởng lao trực tiếp lễ tuyệt tân khách, tuyên bố phong sơn, mở ra đại trận hộ sơn, bao phủ mảnh này thượng cổ tỉnh thổ. Bộ phận trong lòng có quỷ Đông Hoang đại giáo, còn chưa chạy đến đưa về ngày xưa cướp đoạt Thiên Tuyển thần tàng, chịu nhận lỗi, liền bị trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ lầm Thiên Tuyển Thánh Địa chuẩn bị triển khai huyết tinh thanh toán, doa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cao tầng tu sĩ dẫn đầu 3000 đệ tử đuổi đến trung ương thần thổ bên ngoài, ngã già mà ngồi, gần như triều thánh chân thành lắng nghe thánh nhân giảng đạo, như si như say. Thiên Tuyển phá diệt 6.0005, căn cơ đi hơn phân nửa, nội tình gần không. Được lịch đại tổ sư phù hộ, Thiên Tuyển dục hỏa mà sinh. Bọn họ những thứ này Thiên Tuyển hậu nhân nhưng con nở xa không như trước mặt trời tiên tổ. Thậm chí có một phần nhân viên bị Tam Thánh tìm về phía trước, liền nửa điểm tu hành cũng không biết, hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu. Liền một tôn mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đại cảnh tu sĩ, cũng chưa từng sinh ra. Nói cho cùng, hay là nội tình quá mỏng, hữu danh vô thực. Cho nên, Thiên Tuyển trên dưới không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào lớn mạnh tự thân cơ hội. Đương nhiên, luận cơ duyên cùng khí vận, ai có thể so ra mà vượt theo hầu tại 4 tôn đại thánh bên cạnh thân nhân tộc thánh thể. Trực tiếp thân ở thánh tích trung tâm. Tắm rửa đại đạo thần tắc. Đã sớm đem bí cảnh thứ 3 tu thành viên mãn Diệp Phàm, thuận thế mở Hóa Long bí cảnh. Hóa Long, vốn là xương sống Hóa Long. Mà có chân long bất tử dược ra trì hắn, ngày đêm không ngừng hấp thu vạn long khí, tại Hóa Long bí cảnh ưu thế chính là vô địch, nghiền ép bất luận cái gì một tôn đương thời thiên tiêu. Hóa Long đệ nhất biến. sau 3 tháng. Ha ha ha, chư vị, ta sắp thành đạo vậy. Thu hoạch tràn đầy lão thánh nhân sắc mặt ửng hồng, giống như điên dại cười to không ngừng, lúc này vươn người đứng dậy, mặt đất vỡ ra một đường vết rách, trực tiếp lách mình đi vào. Hắn mang theo đương thời đối nhân tộc mẫu kinh lý giải, bế quan đi. Lại xuất hiện lúc, chắc chắn thành tựu chuẩn đế. Cung tiễn Đông Phương lão tiền bối. Thiên Tuyển Tam Thánh vẫn chưa thỏa mãn bỏ dở luận đạo, đứng dậy đưa tiễn. Cung tiễn thánh nhân. Cung tiễn thánh nhân. Sau một khắc, giữa thiên địa vang lên thật lớn tán dương thanh âm. Diệp Phàm như ở trong ngộng mới tỉnh xoay người, lúc này mới phát hiện 3000 Thiên Tuyển đệ tử chính vây quanh trung ương thần thổ ngồi xếp bằng một cái cực lớn hình tròn, lắng nghe thánh âm. Bên ngoài, kỳ lân thú, cửu vĩ linh hồ, rùa trắng các loại ngàn vạn chỉ thụy thú theo sơn mạch chỗ sâu lướt ra khỏi, đầy khắp núi đồi nằm phục trên mặt đất, đồng dạng si mê trong đó. Thấy lao thánh nhân rời đi, lúc này có bạch hồ, cổ vượn loại hình đứng dậy thở dài. Thối lui đi, thối lui đi. Vệ Dịch cơ cơ ống tay áo, 3000 đệ tử nhất thời như thủy triều tán đi. Diệp Phàm bái nhập Thiên Tuyển Thánh Địa, Thiên Tuyển Tam Thánh quả nhiên thực hiện trước đây lời hứa. Lão Phong Tử cho hắn lục đạo luân hồi quyền, Vệ Dịch tặng cho đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư Nguyên Thuật bản chép tay, Dược Bà dạy bảo tịch diệt tiên kinh cùng thuốc chi nhất đạo. Thiên Tuyển trùng kiến thời gian ngắn ngủi, thế hệ tuổi trẻ không có một cái có thể nhìn, toàn chỉ vào Diệp Phàm bên ngoài đi lại giữ thể diện, Tam Thánh tự nhiên đối nó dốc túi tương thụ. Trừ cái đó ra, Thiên Tuyển Thánh Địa bản thân thần tàng cũng tinh diệu dị thường. Muốn nói 3 người bên trong nhất khiến Diệp Phàm hài lòng, không phải là Cổ Thiên Tôn đạo thống, cũng điều không phải Nguyên Thiên Sư bản chép tay, mà là Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lục Đạo Luân Hồi Quyền chính là Hoang Thiên Đế từ Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công bên trong diễn hóa quyền pháp. Độ Kiếp Thiên Tôn Tảo Vũ Sinh sáng tạo Độ Kiếp Thiên Công cũng từng tham khảo hảo hữu Hoang Thiên Đế tuyệt học Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Diệp Phàm muốn mượn Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Độ Kiếp Thiên Công đẩy ngược ra Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công môn này khoáng thế cổ học, trấn áp tự thân nội tình. Dù sao Độ Kiếp Thiên Công nhất định phải luân hồi một thế mới có thể tu về một đạo luân hồi ấn, hạn chế quá lớn, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công liền không như thế ràng buộc, trên lý luận càng có ưu thế. Tiếp nhận xong Tam Thánh đối với mình giai đoạn thứ nhất dạy bảo phía sau, Diệp Phàm đồng dạng bế quan đi, hắn phải thật tốt tiêu hóa cái này mấy tháng đến đoạt được. Nhân tộc hai đại mẫu kinh, tự nhiên cũng tại hắn liệt. Thái cổ nhân ma truyền thụ hai đại đế kinh, thiếu khuyết mấu chốt nhất đại đế thiên, việc quan hệ trung cực nảy lên. Cái này chỉ sợ phải rơi vào Tử Vi tinh vực nhân hoàng huyết duệ trên thân. Ngay sau, thiếu không được muốn hướng nhân hoàng quê cũ đi tới một lần. Diệp Phàm bế quan ngộ đạo trong lúc đó, Thiên Tuyển Tam Thánh hướng ra phía ngoài tuyên bố nó là Thiên Tuyển Thánh Tử tin tức, chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm, Thiên Tuyển Thánh Tử, nhân tộc thánh thể, nguyên thiên sư chuyển nhân các loại từ mấu chốt, lại lần nữa trở thành Đông Hoang tu sĩ đề cập thường xuyên nhất nóng ngữ. Trong lúc đó, Bắc vực Lệ Châu cửu bí mà nói gió nổi mây phun, dần dần dẫn đi hơn phân nửa dư luận. Thiên Tuyển Thánh Địa chỗ sâu, một tôn nhân tộc thánh thể bỗng dưng tỉnh lại. Giữa mũi miệng, vô tận màu vàng sương mù quần quận mà ra, tỏ khắp lấy nồng đậm đến bạo tạc khủng bố thần tính, mùi thơm ngát cửa hàng, kia là nhất là tinh túy vạn long khí. Ngang, ngang, ngang. Một cái toàn thân giống như hoàng kim tạo thành hơn một xích tiểu long, chính nghịch ngậm vòng quanh thánh thể cái cổ xoay quanh đảo quanh, trong miệng ngậm lấy một viên mượt mà long châu, linh hoạt mười phần. Theo nhân tộc thánh thể tỉnh lại, hoàng kim tiểu long giống như bị hoảng sợ ấu thú lập tức chui vào hắn trong cơ thể, không thấy tung tích. Hóa long đệ nhất biến, viên mãn. Chương 375, Thiên Tuyển Thánh Tử, Diệp Phàm. Chân long bất tử dược, quả nhiên là hóa long bí cảnh thứ nhất tu luyện máy gian lận. Diệp Phàm há to miệng rộng, đem du tẩu cùng trong không khí màu vàng thần vụ đều nuốt vào trong bụng, kia là cực kỳ tinh túy thần tính vật chất biến thành, vô thượng tu hành tư lương. Từ xưa đến nay, lại có ai có thể lấy thái cổ thần dược mở thư tư bí cảnh? Bất quá, cái kia lòng dạ hiểm độc mập mạp tìm ta làm gì? Phá quan mà ra nhân tộc thánh thể như mày, thần sắc không vui nhặt lên bên hông một khối thông linh cổ ngọc, cho dù ai đang bế quan trong lúc đó bị người đánh gãy, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Diệp Phàm, mau tới cứu ta. Ta tại Bắc vực khảo cổ thơ ý điểm, không cẩn thận đào Bắc vực thứ 5 đại khấu Ngô đạo tổ bên trên phần mộ, dẫn phát đại khấu căm giận ngút trời, giận dữ truy sát 300.000 dặm. Mẹ cái gà, đạo gia không mượn một thanh vương giả thần binh sao? Vừa vặn Lệ Châu cửu bí song gió nổi lên, các thế lực lớn tụ tập, ngư long hỗn tạp, tiểu đệ ta chính liều mạng hướng nơi đó tiến đến, để cầu thoát thân. Diệp huynh, xem ra ngày xưa phương diện tình cảm, kéo huynh đệ một thanh, tiếp ứng ta rời đi. Diệp Phàm đem một đưa vào thân lực, đống nhiên có từng trận tiếng quỷ khóc sói tru theo thông linh cổ ngọc bên trong tuôn ra, đối diện người hiển nhiên tình cảnh không ổn. Vài ngày trước, Bắc vực Lệ Châu Lệ thành phụ cận, từng có trộm mộ theo vùng ngoại ô đào ra vài kiện chết theo cổ khí, có khắc cửu bí hai chữ, một phen truy tra sau mới biết mộ huyệt chủ nhân đến từ Lệ Châu một lớn cổ thế gia, sớm đã hủy diệt tại 10.000 năm trước. Đi qua một phen lên men phía sau, nghe tin lập tức hành động đông hoang các thế lực lớn phân biệt thật giả, lại khóa chặt cái kia cổ thế gia Chu Táng Địa, tập trung lực lượng công phạt, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Lập tức Lệ Châu cổ thành, chính là gió nổi mây phun lúc. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đoạn Đức cái kia đen tâm giỏi. Diệp Phàm lập tức đem thông linh ngọc đeo dịch chuyển khỏi, sớm biết liền không nên đem tự thân khẩn cấp phương thức liên lạc cho hắn, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, đây là muốn hỏa thủy đồng dẫn, thuận tiện lại đến một chiêu ve sầu thoát xác. Thế nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi? Đoạn Đức cái thằng này, nhắc tới cũng tà dị. Luân hồi cựu thế, mỗi một thế đều có thể chứng đạo hoàng đạo chín qua, lúc sắp chết, hóa đi một thân ngập trời pháp lực, táng nhập vô thượng nuôi thi địa, mở ra đời sau. Theo lý mà nói, thể xác của hắn thế nhưng là đế thi, vì sao xem ra như thế suy nhược, hẳn là độ kiếp thiên công quả thật như thế thần dị. Không đi, cái này thất đức đồ chơi chết tại thứ 5 đại khấu trong tay tốt nhất, như thế còn có thể sớm mở ra đời thứ 6, chính là độ kiếp bảo buồn món kia cổ thiên tôn binh khí đáng tiếc. Diệp Phàm buông xuống thông linh cổ ngọc, chuẩn bị không tiếp tục để ý. Có thể nghĩ lại, Lệ Thành cổ thế gia nắm giữ bí chữ hành hạ lạc, mình tuy biết nó tại thánh ai, nhưng lại không thể để cho thế lực khác biết được, hay là lấy đi manh mối cho thỏa đáng. Có manh mối, cũng tốt mời được Thiên Tuyển Tam Thánh bồi mình hướng thánh nhai đi tới một lần. Đúng, Đoạn Đức những năm nay khắp nơi khảo cổ, được vài miếng vô thủy đế ngọc, lần này nếu là thư á cơ áp chế, nhất định có thể đắc thủ. Hoàn chỉnh vô thủy đế ngọc tổng cộng có chi nờ mảnh, mình có 2 mảnh, Đoạn Đức có bô nờ mảnh, Hắc Hoàng nơi đó hẳn là cũng có vài miếng, cụ thể số lượng không rõ. Như tập hợp đủ vô thủy đế ngọc, liền có thể điều khiển Tử Sơn chỗ sâu vô thủy đế trận. Hoàn chỉnh đại đế sát trận phối hợp cực điểm khôi phục đại đế thánh binh, thậm chí cùng chân chính hoàng đạo cự đầu đánh một trận, ẩn chứa vô thượng sát phạt lực. Ngày sau nếu là gặp được không thể chiến thắng đại địch, liền dẫn hắn tiến về trước vô thủy lăng tẩm, đến lúc đó, hừ hừ. Thôi được, Đoạn Đức huynh, ngươi ta huynh đệ một trận, ta nhất định phải kéo ngươi một cái. Thay đổi chủ ý Diệp Phàm trách trời thương dân thở dài, lúc này phá quan mà ra. Một tên tóc hoa dâm giản dị lão giả chính khoanh tay ngồi xổm ở bên tường, lười biếng phơi nắng, giống như cả một đời chui tại thổ địa ở giữa lao nông. Vệ Dịch sứ bá. Diệp Phàm thấy thế không khỏi trong lòng ấm áp, lao thánh nhân đây là tại vì chính mình hộ đạo, lúc này cung cung kính kính tiến lên hành lễ. Ai, hẳn là, hẳn là. Lão giả áo xám gác tay nện một cái eo, rung động run rẩy đứng dậy, đục ngầu hai mắt bên trong để lộ ra một chút vẻ hài lòng, hóa long bí cảnh vững chắc, không sai. Loại kia tuổi già sức yếu thái độ, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Diệp Phàm nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài. Vệ Dịch thân là đương thời đại thánh, rõ ràng thọ nguyên kéo dài, chiến lực chắc tuyệt, lại vẫn cư yêu giả tùy thời đều muốn treo bộ dáng, tê liệt thế nhân, để thống kích địch thủ. Dược ba bà nói đúng, đại thánh đều muốn giả heo ăn thịt hổ, đáng xấu hổ a. Ngươi nhưng là muốn đi Lệ Châu góp một tham gia náo nhiệt. Đúng, sư bá. Vệ Dịch hoàn toàn không biết nhân tộc thánh thể đang điên cuồng nhà danh mình, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, lúc này mới hữu khí vô lực nói. Ra ngoài đi dạo cũng tốt, vừa đến khai hỏa ta Thiên Tuyển Thánh Địa danh hiệu, thứ hai đi xem một chút trong truyền thuyết cựu bí có phải là thật hay không. A, đúng, ngươi bản mệnh đạo binh đại thành cần tan chi nở loại vô thượng tiên liệu a. Ta Thiên Tuyển thần tàng bên trong vừa vặn có một loại tiên kim, không biết ngươi là có hay không hài lòng. Lời nói, một khối to bằng đầu nắm tay tiên liệu trống rỗng hiện hiện. Cái kia vô thượng tiên liệu mặt ngoài xương trắng mông lung, dị thường thần thánh, như một vòng huy hoàng mặt trời nằm tại lao thánh nhân trong lòng bàn tay. Chói mắt vô cùng, không giây phút nào hướng bên ngoài hình chiếu hàng tỷ tia sáng. Diệp Phàm tế lên võ đạo thiên nhãn nhìn lại, lập tức bị đâm được hai mắt rơi lệ, vô ý thức đem thiên nhãn cùng hai mắt khép lại, kinh hỉ nói, đây là Quang Minh Tiên Kim. Chói lọi thần thánh, như vĩnh hằng nắng gắt, gọi là Quang Minh. Cùng Quang Minh Tiên Kim thuộc tính hoàn toàn tương phản, tự nhiên là cái kia Hắc Ám Tiên Kim. Hai loại tiên kim thậm chí so bình thường tiên kim càng thêm hy hữu. Chẳng ngờ hôm nay lại có thể tại nhà mình tông môn nhìn thấy lớn như thế một khối, tuyệt đối thỏa mãn thăng cấp nhu cầu. Ừm, cầm đi, dù sao thánh địa cũng không dùng được. Vệ Dịch thần sắc tiêu điều, đem cái kia tiên liệu không nói lời gì nhét vào đệ tử trong tay. Đông Hoang đại địa, từng có không ít thánh địa nhiều thế xuất liên tục thánh hiển, đời đời có nhân tộc cự phách chấn áp nội tình, khí vận không chút nào thuộc về chân chính cực đạo thánh địa. Nhưng, thực lực như vậy cuối cùng không có chân chính cực đạo vũ khí chấn áp. Cho nên rất nhiều hùng tâm bừng bừng thế lực lớn đều sẽ khắp nơi tìm Đông Hoang, âm thầm thu thập đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật, luyện cực đạo phôi thô, để cầu đuổi theo chân chính cực đạo thế lực. Đông Hoang đại địa từng có một loại nào đó truyền ngôn xưng, Giao Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chính là Giao Quang trước sau 28 đời thánh hiền liên thủ chế tạo cực đạo phối thô, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, một tôn thần bí đế cấp nhân vật giáng lâm, giúp đỡ hoàn thành cuối cùng thăng hoa. Đối với như thế hoang đường ngôn luận, Giao Quang phương diện tự nhiên không cho xen vào. 6000 năm trước có 3 tôn đại thánh tọa trấn Thiên Tuyển Thánh Địa, đã là trung vực bá chủ, thế lực kịch liệt bành trướng, bọn họ tự nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ, cũng biến thành hành động. Tông môn vận dụng vô tận nội tình, rốt cục đổi về một khối to bằng đầu nắm tay vô thượng tiên liệu, chỉ là còn không đợi Thiên Tuyển Tam Thánh liên thủ luyện binh, thảm liệt hoang cổ chiến dịch phát động, như vậy đại thánh địa liền tại trong vòng một đêm ầm ầm sụp đổ. Đứng hàng Thiên Tuyển thần tàng Quang Minh Tiên Kim, cũng bị Đông Hoang một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cướp đi. Thánh địa trùng kiến phía sau, Từ Tâm người phía trước lại đem bí mật đưa về, kêu cha gọi mẹ cầu tha thứ, trình diễn cất lại yêu ta một lần khổ tình tiết mục. Không thể không nói, thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Chương 376, cửu bí sóng gió nổi lên. Hiếm thấy tiên liệu trở về, Thiên Tuyển Tam Thánh lại không lại đúc cực đạo phôi thô tâm tư. Vừa đến, cực đạo phôi thô mạnh hơn, nhưng thủy chung không cách nào trùng cực nhảy lên, tắm rửa hoàng đạo phát tác, cùng chân chính cực đạo đế binh chống lại. Không phải ai đều có Giao Quang Thánh Địa như vậy kinh thiên kỳ ngộ, được đúc cực đạo. Thứ hai, Thánh tử Diệp Phàm bản thân liền có nửa cái cực đạo vũ khí, Thôn Thiên Ma Nắp, cùng dùng vạn vật mẫu khí nguyên căn tạo thành Huyền Hoàng Đỉnh, tuyệt hảo cực đạo phôi thô. Cho nên, một tới hai đi, Quang Minh Tiên Kim không bằng thành tựu nhà mình thánh tử. Còn nữa, nghe nói cái kia cướp đoạt đi Quang Minh Tiên Kim Đông Hoang Thánh Địa, thời gian trước cũng từng đạt được một khối vô thượng tiên liệu, cụ thể thuộc tính không rõ. Vệ Dịch lão nhân dự định để bên kia đem giao ra bồi tội, đưa cho nhà mình thánh tử. Chỉ là việc này chưa hết thể đều kết thúc, Vệ Dịch liền tạm thời chưa từng nhắc lên, đợi thánh vật chân chính đến Thiên Tuyển, lại cho Diệp Phàm một kinh hỉ. Đa tạ sư bá. Diệp Phàm cũng không khách khí, vạn vật mâu khí đỉnh tự động hiện hiện, ném ra Quang Minh Tiên Kim. Đừng ném, đừng ném, để cho ta tới. Trong đỉnh truyền đến một đạo non nớt đồng âm, chỉ gặp một cái trắng trắng mềm mềm tiểu mập mạp rụt đầu rụt cổ thò đầu ra, nắm lấy Quang Minh Tiên Kim, lại tốc độ ánh sáng lùi về. Mỗi lần thăng cấp cực đạo phối thô, hắn đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống tiên kim đập trúng, bị hại nặng nề thần oa rốt cục nhịn không được tự mình động thủ. Chỉ là nhân tộc đại thánh ở đây, lá gan tiểu mập mạp động tác dị thường cẩn thận. Thân đỉnh tạo nên đạo đạo gợn sóng, đạo xương mù mông lung, càng thêm thần thánh. Kế Hoàng Huyết Xích Kim, Long Văn Hắc Kim, Tử Kim Tiên Đồng, Tiên Lệ Lục Kim phía sau, loại thứ 5 tiên liệu, Quang Minh Tiên Kim trở về. A, thánh nhân cấp đỉnh linh, xem ra sư điệt cơ duyên không nhỏ a. Vệ Dịch như có điều suy nghĩ liếc qua trong đỉnh, chợt ngậm miệng không nói. Tu sĩ đều có tự thân bí mật, càng như thế nào Diệp Phàm cái này nửa đường vào Thiên Tuyển Thánh Địa nhân tộc thánh thể, lão thánh nhân càng muốn cân nhờ ở cờ hắn cảm thụ, sáng suốt lướt qua. Diệp Phàm bái biệt Vệ Dịch lão nhân, thẳng ra Thiên Tuyển thần thổ mà đi. Làm ngày xưa trung vực bá chủ, Thiên Tuyển Thánh Địa tự có thẳng tới Bắc vực loại cực lớn Huyền Ngọc Đài, thuận tiện thánh địa đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Lệ Châu, cái này phạm vi 5-6000 dặm cự hình ốc đảo, theo hư hư thực thực cửu bí tồn tại, nhân khí cấp tốc trở nên nóng nảy. Cửu bí mới ra, Đông Hoang chấn động, các đại hoang cổ thế gia thánh địa đều xuất hiện. Ầm ầm. Chân trời như vạn mã buôn đằng, mấy chục chiếc cổ chiến xa ầm ầm chạy qua lệ trên thành không, thiết ý lấp lóe, đi vào vùng ngoại ô một tòa thần bí táng địa bảy. Có khắc rồng văn chiến thuyền hoàng kim linh hoạt thoát ra, từ đầy trời tầng mây hiện hiện. Một tòa cự hình tiên cung lượn lờ mông lung thanh huy, điều khiển ánh sáng tím đi về đông, trong lúc mơ hồ lại có êm thai chi 9 tầng trời tiên nhạc vang lên. Cửu Tiêu Thánh Địa, Đại Diện Thánh Địa, Phong Tộc, Huyễn Diệt Cung, Ngũ Hành Giáo, Hoang Cổ Cơ Gia, các đại danh chấn Đông Hoang, thống ngự hàng tỷ núi sông đỉnh tiêm thế lực liên tiếp đến. Tứ Tượng Thánh Địa cũng tới, lần này Lệ Châu hành trình ngược lại là náo nhiệt. Áo trắng tung bay thiếu niên thần vương anh tư bừng bừng phân chấn, bị một đám khương gia lão già bao quanh chen chúc, liếc qua lại một nhóm từ phía chân trời trùng trùng điệp điệp chạy tới thế lực lớn. Khương gia thần vương thể lời vừa nói ra, lập tức vang lên từng trận phụ họa. Thần vương Khương Thái Hư trở về hoang cổ Khương gia, tại cũng không động thủ cực đạo vũ khí tình huống dưới, một kích xóa bỏ Trùng Châu Song Tử Vương Dương Nghiệt Tám Dạ Quân Vương, hư hư thực thực bước vào thánh đạo lĩnh vực. Bắc vực, Khương gia danh tiếng đã ẩn ẩn che lại giao chỉ, giao quang một đám thánh địa. Thái Hư thần vương xu thế, mới là một đám đại giáo nhiệt tình chi nhân. Khương Giật Phi am hiểu sâu nhóm này cỏ đầu tường diễn xuất, phái không lên nhiều tác dụng lớn chàng, cho nên mỉm cười không nói, lại có vẻ càng thêm thần bí, dẫn tới càng nhiều thổi phồng. Vô Lượng Tiên Tôn, một tòa vĩ đại tráng lệ đường cổ xem đột ngột xô ra hư không, từ đó đi ra một đám trách trời thương dân đạo môn cường giả, kia là đạo nhất thánh địa số lớn nhân mã. Hừ, làm đạo sĩ không có một cái tốt. Nói chuyện trang phục lão giả dáng người khôi ngô, đầu báo vào mắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, giống như một đầu tuần sắt lãnh địa lao sư tử, khí tức tối nghĩa, dị thường nguy hiểm. Ngươi, đạo nhất thánh địa một tên hóa long trưởng lão nghe thôi, lúc này trợn mắt nhìn. Kia là bắc vực thứ năm đại khấu ngô đạo, mộ tổ vừa bị một tên thất đức mập mạp cướp, nghe nói xuyên chính là ta đạo môn bảo phục, không oán được người ta. Hắn vừa muốn tiến lên giáo huấn bực này không biết tốt xấu đồ vật, liền bị đồng bạn giữ chặt. Nguyên lai là hắn, tính một cái. Đạo nhất trưởng lão ánh mắt lập tức trở nên cổ quái vô cùng, tràn ngập thương hại. Không nói trước ngô đạo chính là tiên đài tầng 2 đương thế đại năng, sánh vai thánh địa thái thượng trưởng lão, tuyệt không phải hắn một giới bình thường hóa long trưởng lão có khả năng trêu chọc. Còn nữa, nhân tổ mộ phần đều bị đảo, còn không cho phép đại khấu phát tiết vài câu hay sao? Đáng hận, tên mập mạp chết bầm kia đến cùng ở đâu? Phế vật. Các ngươi hết thể là phế vật. Dây hiểu đạo nhất thánh địa cường giả ánh mắt ngô đạo, lập tức bị tức điên, hắn mộ tổ bị cướp một chuyện tựa hồ sớm đã truyền khắp bắc vực Đa Y Đa, thậm chí toàn bộ Đông Hoang. Sau người bản bộ nhân mã nhao nhao cúi lầu xuống, chỉ sợ bị tác động đến. Đoạn đức cái thằng này thực tế quá trơn trợn, bị một tên tiên đài tầng 2 đại năng dẫn đầu số lớn nhân mã điên cuồng đuổi giết 10 ngày 10 đêm, vậy mà còn có thể thuận lợi đào thoát, không thấy tung tích. Cuối cùng, hay là ngô đạo mời được cùng là bắc vực 13 chùm cấp thiên cơ lão nhân xuất thủ, lấy dấu vết để lại thôi diễn thiên cơ, lúc này mới khóa chặt đại thể vị trí. Một phen khổ truy, thành công đem ngăn ở lệ thành vùng ngoại ô. Chỉ là không biết sao, kẻ này trên thân thiên cơ tối nghĩa, dù là thiên cơ lão nhân cũng vô pháp bóc trần thay hình đổi dạng đoạn đức, dẫn đến ngô đạo hiện trường luống cuống. Ông! Lúc này, một vòng chiếu rọi cửu thiên thập địa màu vàng mặt trời ngang trời mà tới, thần thánh mà nóng bỏng, ấm áp chúng sinh, đem trên trận hơn phân nửa ánh mắt nhao nhao hấp dẫn tới. Ẩn ẩn có thể thấy được, một đạo thon dài bóng người đứng ở trong. Kia là tu vi kinh khủng võ giả khí huyết ngoại phóng lúc, chỗ diện hóa kinh thiên dị tượng. Cái đó là... Đang lúc mọi người nghi hoặc người đến thân phận thời khắc, đứng ở màu vàng mặt trời trung ương bóng người động, long hành hổ bộ dậm chân mà ra. Người tới dung mạo dáng vẻ gần như hoàn mỹ, thân mang xanh ngọc đạo bảo, mờ mịt như tiên. Đỉnh đầu một cái cổ phác đại đỉnh, ba chân hai thai, bên trên khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú, rủ xuống từng tia huyền hoàng khí, bảo vệ đạo khu, hưởng trăm hại không nhiễu, vạn kiếp không ngã. Nguyên lai là hắn, nhân tộc thánh thể, Diệp Phàm. Nửa đường gia nhập Thiên Tuyển Thánh địa hắn, tương đương với đứng phía sau ba tôn đương thời thánh nhân, ai động đến hắn cũng đều phải ước lượng một cái. Bản thân lại là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, hóa long cảnh tu sĩ, quả nhiên khí vận khủng bố. Ngày xưa trung vực bá chủ cũng không chịu cô đơn, biểu hiện tự thân tồn tại dô y sao. Một lát trầm mặc phía sau, đột nhiên có từng trận ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía. Hoang cổ thánh thể, tứ cực bí cảnh đã tính phá vỡ hoang cổ chớ chú, hóa long bí cảnh càng là lại gần một bước, diễn hóa đủ loại không thể tưởng tượng thần diệu năng lực. Diệp Phàm trở thành Thiên Tuyển Thánh tử tin tức, đã sớm bị Thiên Tuyển Tam Thánh chiêu cáo thiên hạ. Thiên Tuyển trung kiến, thế hệ tuổi trẻ tương đương hoàn toàn làm lại từ đầu, thượng tầng cũng chỉ có Tam Thánh gian nan duy trì cục diện, hắn vị này thánh tử đành phải đại biểu thánh địa bên ngoài đi lại. Chương 377, Bần đạo chính thanh. Nguyên lai là Diệp huynh, tiểu muội, người trong lòng của ngươi đến. Diệp huynh đã là Thiên Tuyển Thánh tử, ngày xưa trung vực bá chủ đương đại truyền nhân, phối ngươi thế nhưng là dư xài, không cần lại lo lắng môn hộ vấn đề. Chắc hẳn chính là lại cổ hủ trong tộc lao giả, cũng sẽ không nói lời phản đối. Cơ gia tương lai thần vương đỉnh đầu một vòng thần bí trăng tròn, luân hải dị tượng kinh thế. Ai nha, ca. Cơ gia mặt trăng nhỏ kéo ca ca bả vai, không thuận theo làm nũng. Nàng mái tóc ngang eo, da thịt trắng hơn tuyết, má ngọc hai bên các hiện hiện một cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, mang theo vài phần hoạt bát cùng rào hoạt, tập hợp thiên địa chi linh tú. Diệp huynh đến, chắc không được cự tuyệt ta Khương gia thái hư lão tổ mời, nguyên lai là tốt hơn chỗ. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Khương Dật Phi hai mắt tỏa sáng, gõ nhịp thở dài. Cùng lúc đó, nhân tộc thánh thể nhiều vị hảo hữu nhau nhau đem ánh mắt ném đến. Ngũng kia đỉnh là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật, tuyệt hảo cực đạo phôi thô, thậm chí còn hư hư thực thực trộn lẫn vào nhiều loại vô thượng tiên kim. Ti, kinh khủng như vậy thủ bút, chính là liền tìm Đông Hoang cũng khó tìm này thánh vật. Thiên Tuyển Thánh địa đối nhà mình truyền nhân sao mà yêu quý vậy? Có tóc trắng xóa lao giáo chủ nhận ra ngụm kia cổ đỉnh chất liệu, lập tức gây nên càng lớn quy mô bạo động, tại chỗ sôi trào. Trước đây Diệp Phàm cân nhở ở cờ đến vạn vật mẫu khí nguyên căn tính đặc thù, chưa từng tùy tiện đem vạn vật mẫu khí đỉnh hiển lộ tại thế mắt người bên trong, chỉ sợ tao ngộ thần bí ngâm bán. Bây giờ, tình huống sớm đã khác nhau rất lớn. Phía sau hắn đứng Thiên Tuyển Thánh địa, không biết nội tình người bên cạnh sẽ chỉ coi là như thế vô thượng thánh vật, chính là Thiên Tuyển Tam Thánh vì nhà mình thánh tử chuẩn bị, tông môn truyền thừa thánh vật. Vạn vật mâu khí nguyên can, cái này Diệp Phàm lẻ loi một mình đến đây, bên người tựa hồ cũng không thánh địa cường giả thủ hộ, chỉ cần hạ thủ rất nhanh. Trong đám người, một chút tâm hoài quỷ thai người ánh mắt lấp lóe. Tiên tai động nhân tâm, lại huống chi là trong truyền thuyết cực đạo phối thô, đến cùng vẫn có một ít dám mạo hiểm nguy hiểm không sợ chết người, tại chỗ liền lên ý đồ xấu. Thiên Tuyển Thánh Địa mạnh thì mạnh vậy, có thể chỉ có Tam Kiệt trèo chống cục diện, chưa từng lộ diện không nói, lại tăng thêm những cường giả khác không đáng để lo, nhân thủ lại nghiêm trọng không đủ. Một kích trốn xa phía sau, thiên hạ quá lớn, đều có thể đi chi. Phát giác được loại này ánh mắt Diệp Phàm, chỉ là cười cười. Thật sự là khi hắn thôn Thiên Ma Công là bài trí hay sao? Cứ tới, hết thể luyện thành huyết nhục đại dược, hóa thành vô thượng tu hành tư lương. Trung vực, Nam vực, Bắc vực, Đông Hoang đại địa các bộ thế lực còn tại liên tục không ngừng ra trận, cổ mộ bầy trên không nhất thời kín người hết chỗ. Càng nhiều người, một ít đang lẩn trốn nhân sĩ hoạt động không gian tự nhiên là càng lớn. Liên thí dụ như, trước mắt cái này chừng 40 tuổi, tay cầm phất trần, vũ y tinh quan trung niên đạo sĩ, hàm xuống giữ lại một sợi thật dài sợi râu, tốt một phái có đạo toàn chân. Hắn chính xen lẫn trong một cái đông vực tiểu phái nhân mã bên trong, thỉnh thoảng gật đầu. Đoạn Đức lão đệ, vi huynh đến tìm ngươi đến. Có thể xưng trên trận tiêu điểm Diệp Phàm có ý tránh đi rất nhiều ánh mắt truy đuổi, đi vào người này mô hình cẩu dạng trung niên đạo sĩ bên cạnh thân, mặt chứa ý cười mở miệng. Nguyên lai là Thiên Tuyển Thánh tử, Bần đạo chính thanh, thẹn liệt đông vực Tam Thánh môn trưởng lão. Tướng mạo chính phái trung niên đạo sĩ không nhanh không chậm tay vướt trồng râu, hạ thấp người làm lễ, các hạ có lẽ là nhận lầm người, nơi đây cũng không Đoạn Đức. Dạng này à, đã như vậy, vậy bản thánh tử chỉ có thể đem thứ năm đại khấu gọi tới nơi đây, xác nhận tặc nhân thân phận. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không dây dưa, nhấc chân liền đi. Ai ai ai, Diệp huynh Diệp huynh, Diệp huynh, không nên vọng động. Trung niên đạo sĩ thấy thế lập tức gấp, không lo được ngụy trang, liên tục không ngừng đưa tay giữ chặt Thiên Tuyển Thánh tử. Ta là Đoạn Đức, ta là Đoạn Đức còn không được mà. Làm sao? Đoạn Đức huynh lại nhớ lại mình là ai rồi? Diệp Phàm thuận thế ngừng lại thân hình, giống như cười mà không phải cười. Khục, cái kia Ngô đạo lao tặc thế lớn, đạo ra đây cũng là bất đắc dĩ. Trung niên đạo sĩ mặt lộ vẻ một vòng vẻ xấu hổ, kéo mạnh lấy mặt ngoài huynh đệ rời đi nơi đây, trò chuyện tiếp xuống dưới, cái kia đông vực tiểu phái liền nên hoài nghi thân phận của mình. Ngươi đào người ta mộ tổ, không có tại chỗ chém chết ngươi cũng không tệ. Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, cũng liền theo hắn, cái thằng này đằng sau còn hữu dụng. Hai người rơi vào một tòa vô danh sơn phong bên trên. Đoạn Đức biến thành trung niên đạo sĩ, đầu tiên là giáo giác trông về phía xa một phen phụ cận hoàn cảnh, lúc này mới quay người thở dài, Diệp lão đệ, phần nhân tình này ca ca ta ghi nhớ. Hắn bị đuổi giết lúc hướng Diệp Phàm cầu cứu, vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng ai biết cái sau vừa mới tiếp vào tin tức, liền lập tức khởi hành đến đây tiếp ứng, có thể không cảm động sao? Không ngại không ngại, mọi người huynh đệ một trận, hẳn là. Diệp Phàm khoát tay áo, một bức huynh khiêm đệ cùng bộ dáng. Còn không đợi Đoạn Đức buộc lộ vẻ cảm động, một bàn tay lớn đã nằm ngang ở hắn trước người, nhận được hân hạnh chiếu cố, tiền đi lại bô nở mảnh cổ đế ngọc. Ngươi làm sao lại biết ta vừa vặn có bô nở mảnh thông linh cổ ngọc? Đoạn Đức bị giật mình kêu lên, nghĩ hắn trộm mộ hơn 20 năm, lần lượt đào được qua 4 cái nhiễm cổ chi đại đế khí tức thần bí cổ ngọc, thậm chí còn có cùng nguồn gốc. Trong lòng biết ở trong đó ẩn tàng cứu cực đại bí hắn, một mực không hề từ bỏ tìm kiếm còn lại đế ngọc. Nói không chừng chính là mở ra cổ chi đại đế lăng tẩm chìa khóa. Diệp lão đệ cũng biết nó thuộc về chúng ta tộc vị đại đế nào. Đoạn Đức cố gắng chấn định nuốt nước miếng một cái, thấy Diệp Phàm ngậm miệng không nói, nhãn châu xoay động, thăm dò tính nói, ngươi cái kia có vài miếng đế ngọc. Mọi người huynh đệ một trận, có tiền cùng một chỗ kiếm, có mộ cùng một chỗ đào a. Phi, ai muốn cùng ngươi có mộ cùng một chỗ đào? Diệp Phàm nhíu mày, cường ngạnh thúc giục, nhanh lên, đem bô nở mảnh đế ngọc cho ta, không phải ta liền hô trộm mộ Đoạn Đức ở đây. Đư nở dê đừng, chỉ là vài miếng thông linh cổ ngọc, bản đạo gia còn xuất ra nổi. Đoạn Đức ra vẻ phóng khoáng cười một tiếng, sau đó cực kỳ đau lòng giao ra vô thủy đế ngọc. Cái này thanh bên trong còn thỉnh thoảng nói lầm bầm, thiên giết nhân tộc thánh thể, thiệt thòi ta Đoạn Đức thật đúng là đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, nguyên lai cũng là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Phàm chỉ coi không nghe thấy, cười hì hì nhận lấy bô nở mảnh cổ ngọc. Vô thủy đế ngọc thanh tiến độ 6. Chưa thu thập, 3. Diệp lão đệ, thu tiền của ta, liền phải làm việc. Đợi chút nữa đạo gia nếu là không cách nào thoát thân, ngươi nhất định phải mang ta an toàn rời đi Lệ Châu. Đoạn Đức tâm tính thay đổi cực nhanh, lập tức đổi giọng yêu cầu cam đoan. Dễ nói, bản thánh tử làm ăn, từ trước đến nay già trẻ không gạt. Diệp Phàm lơ đãng nhìn lướt qua Ngô Đạo bên cạnh thân người kia, thứ bảy đại khấu đồ thiên cũng tới, Bắc vực 13 chùm cấp bên trong, cả hai từ trước đến nay cùng cảnh liền khí. Đồ thiên đã đến, cái kia thôn thiên ma bình còn lại một nửa tự nhiên cũng tại. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, tạm thời từ bỏ động thủ cấp đi bình thể dự định, vừa đến trước mắt hay là lấy đi bí chữ hành manh mối quan trọng, thứ hai nơi đây cũng nhiều người phức tạp. Vương Vương, mập mạp chết bẩm, nguyên lai ngươi ở đây, có thể để bản hoàng dễ tìm. Một trận chó sủa, chỉ gặp một cái lông tóc bóng loáng đại hắc cẩu đột nhiên theo hư không thoát ra, há miệng thẳng đến Đoạn Đức bắp chân mà đi. Chương 378, đại đế đạo quả. Thi, vô lượng mẹ nó cái trời. Đây là chó nhà ai? Vừa định tuân ra miệng tiêu chuẩn tính đầu thiên Đoạn Đức, chỉ sợ tiết lộ tự thân thân phận, đành phải lại ngạnh sinh sinh đem còn lại một nửa nuốt xuống. Hắc hoàng, là ngươi. Diệp Phàm cố nén ý cười, tiến lên sờ sờ đầu chó, thư A Cơ chiếm tiện nghi, hẳn là Đoạn Đức cũng hướng ngươi thỉnh giáo hay sao? Không sai, người đến chính là Hắc hoàng. Long dạ hiểm độc giới tổ ba người, lần nữa tập hợp. Đúng vậy à, bản hoàng nghĩ đến mập mạp chết bầm này nếu là chết rồi, Đông Hoang chẳng phải là sẽ trở nên không thú vị rất nhiều. Cho nên, vừa tiếp xúc với đến tin tức liền lập tức chạy đến. Ai ngờ hắn nhưng căn bản không chịu lộ ra thân phận, làm hại Hắc hoàng đại nhân tìm tới hiện tại. Nếu không phải nhìn thấy ngươi hiện thân, ta vẫn muốn đau khổ chờ đợi. Hắc hoàng hất ra trên đỉnh đầu bàn tay lớn, lại hung dữ trừng mắt liếc Đoạn Đức. Cái này có thể trách ta sao? Ngươi điều không phải cũng không có hiện thân. Đoạn Đức vẻ mặt cầu xin, liều mạng xoa phiếm tử bắp chân bụng. Vương ông, thật sao? Hắc hoàng trầm mặc một lát, ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha ha, đại đế ở trên, không cần để ý những chi tiết này. Đoạn Đức. Hắc hoàng, ngươi nơi đó có vài miếng vô thủy đế ngọc. Diệp Phàm đá đại hắc cẩu, lặng lẽ nói. Hai mảnh, làm sao rồi? Hắc hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đột nhiên kịp phản ứng, ngươi cái kia có vài miếng. Dạng này a, đó chính là nói, chỉ kém cuối cùng một mảnh. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, ngoài miệng không hề đề cập tới trong tay số lượng. Hừ, mặc kệ ngươi có vài miếng, chỉ cần ta không xuất hiện, ngươi đều vĩnh viễn không cách nào điều khiển vô thủy đại nhân lưu lại đế trận. Hắc hoàng thấy Diệp Phàm giả chết, thở phì phò chửi rủa. Tử Sơn chỗ sâu, thạch thư bên trong phong ấn vô thủy kinh đã bị hai người lấy vô thủy tinh huyết mở ra, cái kia vô thủy đế ngọc tác dụng duy nhất chính là điều khiển vô thủy đế trận. Các ngươi đang nói cái gì? Một người một chó chính rằng co đánh cờ thời khắc, một trương mặt to lặng lẽ dò xét đi qua. Chúng ta đang nói. Không có gì. Hắc hoàng muốn trả lời, lại đột nhiên nhớ tới việc này tuyệt không thể để Đoạn Đức biết được. Vô thủy đế ngọc việc quan hệ đại đế lăng tẩm, Đoạn Đức cái này thất đức đồ chơi nếu là biết được vô thủy đại đế lăng tẩm chỗ, không đi đào bên trên một cái sẻn là kiên quyết sẽ không cam lòng. Chỉ là ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết được. Hắc hoàng trong lòng càng thêm khẳng định quyết định của mình, đen như mực mắt cho xoay tít nhất chuyển, không để lại dấu vết đổi chủ đề, các ngươi cũng biết bản hoàng gần nhất tại làm gì sao. Ta tại Nam vực nước Yến phát hiện một cái thần bí tiểu nữ hài. Lai lịch của nàng vô cùng thần bí, không người biết được hắn thân phận, ký ức định thời gian biến mất, lại định thời gian xuất hiện thân Đông Hoang các nơi, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Bản hoàng tìm đọc cổ tịch phát hiện, cái này thần bí tiểu nữ hài sớm nhất xuất hiện tại 2.000 năm trước, thậm chí sớm hơn, danh xưng thần oa, bất tử bất diệt. Nếu là có tu sĩ động thủ với hắn, liền sẽ nên đón các loại bất tường cùng quỷ dị. Hai người các ngươi đều biết ta từng đi theo vô thủy đại nhân, biết được rất nhiều đại bí. Thẳng đến có một ngày, ta đột nhiên phát hiện tiểu nữ hài kia căn bản không phải người, có thể là đại đế đạo quả biến thành, ẩn chứa một tôn nhân tộc đại đế suốt đời tu hành cảm ngộ. Hắc cẩu tinh không mở miệng thì thôi. Mới mở miệng chính là long trời lở đất. Đây không có khả năng, đại đế đạo quả làm sao có thể hóa người. Đoạn Đức lại biểu thị mình căn bản không tin tưởng Hắc hoàng hầu ngôn loạn ngữ, cái thằng này nhất định là tại nói sang chuyện khác, cực lực lắc đầu phủ nhận. Nếu có đại đế đạo quả hiện thân, đây chẳng phải là nói rõ bắt đầu còn có nhân tộc đại đế tồn thế, đây không phải đang nói đùa sao. Ân, Đoạn Đức mình liền từng là nhân tộc đại đế. Một tôn nhân tộc đại đế nói mình không tin có nhân tộc đại đế tồn thế, không có ma bệnh. Long dạ hiểm độc mập mạp thứ nhất thứ hai thế thân phận rất rõ ràng. Đời thứ nhất vì thần thoại thời đại đạo môn chín thiên tôn một trong, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, đời thứ hai vì thần thoại thời đại thời kỳ cuối cổ thiên tôn chi chủ sư phụ của đế tôn, Minh Tôn. Thứ ba bốn đời, thân phận kỳ thật cũng có thể lấy ra. Đời thứ ba, vì thái cổ hoàng. Vừa đến, nhân ma lão gia tử Đông Phương Thái Nhất thấy hắn từng nói, ngươi là thái cổ người kia. Về sau lại lắc đầu, cũng không phải là bản tôn. Chỉ sợ là đế thi thông linh. Thứ hai, Đoạn Đức từng có một viên cổ hoàng lệnh, tự xưng là theo một tòa tiền sử trong cổ mộ đào ra, ước chừng thành hình tại hơn 1 triệu năm trước thơ Y Đa Y Tha Y Cổ. Ngươi nhìn, cả hai vừa vặn ấn chứng với nhau. Đời thứ 4, vì nhân tộc đại đế. Đoạn Đức Cầm đời thứ 3 lưu lại cổ hoàng lệnh đi Thái Sơ cổ khoáng cầu kiến Chí Tôn, để cổ đại Chí Tôn xuất thủ đánh giết mình, lấy vô thượng kiếp nạn tu luyện độ kiếp thiên công. Cổ đại Chí Tôn trước nói, đích thật là cổ hoàng lệnh, chỉ là chưa từng gặp, nhiều một viên, lần nữa xác minh Đoạn Đức đời thứ 3 thân phận, thần bí thái cổ hoàng. Một trường đánh chết Đoạn Đức phía sau, cổ đại Chí Tôn lại thở dài. 20 mấy vạn năm trước, vị kia mở đạo trắng lúc, từng có một sợi không tên khí cơ xuất hiện, chẳng lẽ là cổ thiên tôn tại trên hành tinh cổ này nơi chôn cất bị phát hiện. 20 mấy vạn năm trước, kia là ngoan nhân sinh động thời kỳ thượng cổ. Đồng dạng đều xưng ngoan nhân đời thứ nhất đế binh vì thượng cổ thôn thiên ma bình, cho nên ngoan nhân đại đế nên tính là thượng cổ đại đế, mà không phải cận cổ nhân vật. Đoạn Đức đời thứ 4, hẳn là cùng ngoan nhân chứng đạo thời gian rất gần một tôn nhân tộc đại đế, chính là không biết phải chăng là gặp mặt qua. Đời thứ 5, tức sau thời đại hoang cổ Đoạn Đức bản tôn. Nói như vậy đến, Đoạn Đức cái thằng này là thật châu phê. Theo loạn cổ đến hoang cổ, theo thần thoại thời đại sơ kỳ đến thời kỳ cuối, theo thái cổ đến thượng cổ, lại theo thượng cổ đến đương thời, vượt ngang 23, xuyên qua cửu thiên thập địa cổ sử. Ngươi gặp qua đại đế đạo quả sao? Chưa thấy qua. Ta gặp qua. Ta liền gặp qua vô thủy đại nhân đạo quả. Bên này một người một chó tranh luận vẫn còn tiếp tục, Diệp Phàm lại lâm vào trầm tư. Bất tử bất diệt thần bí tiểu nữ hải, thần oa, nam vực nước yến, định thời gian mất chi nhớ. Đây hết thảy đều để nhân tộc thánh thể minh bạch tiểu nữ hải thân phận. Ngoan nhân đại đế đạo quả, tuổi thơ ký ức hóa thân, nghiệp nghiệp. Bản thể tự phong tại hoang cổ cấm khu nội đạo, gánh chịu lấy khi còn bé ký ức đạo quả hóa thân nghiệp nghiệp lại lưu lạc hồng trần, nhìn lượt nhân gian, muôn đời luân hồi, tìm kiếm ca ca của mình. Diệp Phàm đã sớm muốn tìm về nghiệp nghiệp, một mực bởi vì các loại việc vặt chưa thể khởi hành. Đã nghiệp nghiệp là ngoan nhân đại đế đạo quả hóa thân, mình lại chấp trưởng thôn thiên ma nắp, đại đế xương sọ luyện, thôn thiên ma bình tinh hoa nhất bộ phận. Cái kia để nghiệp nghiệp xuất thủ, lấy thôn thiên ma nắp làm dẫn, trực tiếp triệu hoán thôn thiên ma bình một nửa khác, đủ để thần không biết quỷ không hay theo ngô đạo trong tay lấy đi bình thể. Thật sự là trời cũng giúp ta. Mình vừa có ý tưởng này, hắc hoàng chó chết này đã vượt lên trước một bước đem nghiệp nghiệp tìm tới, Diệp Phàm làm sao có thể không vui. Vương ông, ngươi không lời nói đi. Ta nói với ngươi cô bé kia gọi nghiệp nghiệp, nói muốn tìm ca ca của mình, thật sự là kỳ quái, ấn lý thuyết, nhân tộc đại đế ca ca thọ nguyên lại nhiều, từ lâu cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Ai, được rồi, mặc kệ. Nàng trước mắt đang bị ta an trí tại nước Yến một chỗ trong khách sạn. Ngươi nếu không tin, việc nơi này, ta liền mang các ngươi đi gặp nàng. Bên này, Hắc Hoàng đã ỷ vào mình đại đế trung khuyển tư lịch biện ngược lại Đoạn Đức. Chương 379, Tam Đại Kỳ Hoa. Bản Hoàng đã sớm nghĩ kỹ, thu Niếp Niếp làm đệ tử, dạy bảo một tôn cổ chi đại đế, cái này thế nhưng là vô thủy đại nhân đều chưa thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Nếu không phải ngươi tên ngu ngốc này không muốn sống như thúc dục, ta như thế nào lại bất đắc dĩ vứt xuống Niếp Niếp, mệt gần chết theo Nam vực một đường đuổi đến Bắc vực. Đối mặt Hắc Hoàng vẫn hỏi, Đoạn Đức quang côn biểu thị ấy nấy. Diệp Phàm, ngươi tại sao không nói chuyện? Hẳn là cũng không tin bản Hoàng. Hắc Hoàng tức giận trừng mắt nhân tộc thánh thể, càng thêm hoài nghi. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, dĩ nhiên không phải. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cái gọi là được đến không mất chút công phu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nghĩ nghĩ, không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, Hắc Hoàng, ngươi biết yêu thần hoa à? Yêu thần hoa? Ngươi có đồ chơi kia? Hắc Hoàng con ngươi xẹt qua một vòng tinh quang, bất động thanh sắc nói, nếu là có, Hắc Hoàng đại nhân ngược lại là có thể dùng 180.000 cân nguyên cân nhờ ở cờ mua xuống. Cửu thiên thập địa, có tam đại vô thượng kỳ hoa, tức, yêu thần hoa, thần minh hoa, hợp đạo hoa. Yêu thần hoa, ẩn chứa thiên địa đạo lực, chính là yêu tộc vô thượng thánh vật. Đối với trưởng thành yêu tộc không quá mức đại dụng, lại nhưng vì hấu yêu xây xuống vô thượng đạo cơ. Vô luận là thượng cổ thành đạo yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thành, hay là cận cổ yêu đế Thanh Đế, đều từng dùng qua hoa này, có thể nói bồi dưỡng vô thượng yêu thần tiên gia đại dược. Thần minh hoa, nghe đồn chính là tiên giới pháp tắc biến thành, ẩn chứa kinh thế đại bí, đại biểu đẹp cực hạn, lộng lẫy mà không thể được, chỉ có cổ chi đại đế mới có thể thưởng thức. Hoa này một khi tàn lụi, liền sẽ hóa thành thảo loại, phá không mà đi. Hợp đạo hoa, 1 triệu năm nở hoa một lần, lần trước xuất hiện tại thần thoại thời đại. Vĩnh viễn không tàn lụi, nở rộ nha y mà tờ, đủ khiến phụ cận sinh linh hợp đạo. Lấy mình đạo thay mặt vạn đạo, lấy mình tâm thế thiên tâm, đánh xuyên thiên địa, trực tiếp chứng được hoàng đạo chính qua, thành tựu vô thượng đại đế sự nghiệp vĩ đại. Ba người cùng hàng tam đại tiên hoa, trong đó lấy hợp đạo hoa quý nhất. 180.000 cân nguyên. Vậy coi như, ta vẫn là mình giữ đi. Diệp Phàm lập tức bị gian trá Hắc Hoàng cho khí cười, quả thực coi hắn là khỉ đuồng địch. Muốn tại hắn một cái đường đường nguyên địa sư trước mặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ gì thế? Đừng nói là 100.000 nguyên, chính là triệu cân, chục triệu cân hắn cũng không bán. Cái đồ chơi này căn bản chính là có tiền mà không mua được. Đối với tu sĩ yêu tộc đến nói, giống như sớm đặt trước một chương thông hướng đế cảnh vé vào cửa, giá trị viễn siêu thái cổ thần dược cùng tiên gia bất tử dược, vô số cự phách điên cuồng. Khục, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hắc Cẩu Tinh không có chút nào ăn năn tâm ý, chỉ là tiếc nuối gãi gãi móng vuốt. Nó, vốn là vô thủy đại đế tuổi già ở giữa chỗ thu dưỡng một cái chó lang thang. Tư chất phổ thông, dù cho có cổ chi đại đế tự thân vì hắn tẩy cốt phạt thủy, đáng tiếc bị giới hạn căn cốt, nuối tiếc dừng bước tại đại thánh chi cảnh. Vô thủy tuổi già đem hắn phong vào vô thượng thần nguyên, nó có thể niết bàn, lại sống một thế, lại được vô thượng yêu đế lưu lại đế kinh, một thế này có hy vọng xung kích chuẩn đế. Nhưng hùng tâm bừng bừng Hắc Hoàng nhưng lại có cao hơn hoành nguyện, chứng đạo chân chính yêu tộc đế hoàng, sau đó lấy vô thượng vĩ lực tự tay phục sinh chủ nhân của nó vô thủy. Nó muốn đời đời kiếp kiếp cùng đại đế sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, có thể xây xuống tuyệt thế căn cốt yêu thần hoa, nó nhất định muốn đạt được. Hắc Hoàng, cái đồ chơi này đối với ngươi không dùng a. Ngươi sớm từ thần nguyên bên trong đi ra, mở ra mới một thế, trùng tu đến hóa long bí cảnh, đâu còn tính ấu yêu. Nghiêm ngặt đi lên nói, ấu yêu lúc vừa ra đời phục dụng tốt nhất. Nghe nửa ngày đoạn đức, nghi ngờ đánh giá Hắc Hoàng. Nếu có được đến yêu thần hoa, chút tu vi ấy đây tính toán là cái gì? Hắc Hoàng trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói, đại đế lưu lại cho ta tạo hóa chưa sử dụng hết, bản hoàng sẽ về một chuyến đế lăng, khởi động tạo hóa nguyên nhãn, xoát đi một thân tu vi, niết bàn đến tiên thiên hải nhi trạng thái, lại lấy yêu thần hoa xây vô thượng cơ. Tạo hóa nguyên nhãn, nguyên thuật bên trong vô thượng tạo hóa địa, trước thời thái cổ từng dựng dục ra thần minh. Bất tử thiên hoàng có hai con, một con trai bị đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm mang ra tử sơn, đặt giao chỉ thánh địa, một con trai bị trọn vẹn năm thanh tạo hóa nguyên nhãn nở. Bỏ qua tất cả tu vi, hết thể làm lại từ đầu, hảo phách lực. Đoạn Đức so ngón tay cái, sau đó một mặt thành khẩn chắp tay nói. Ta đối với vô thủy đại đế vị này nhân tộc đại đế kính ngưỡng đã lâu, không bằng ngươi dẫn ta trở về, ta bái đại đế đồng thời, cũng làm tốt ngươi hộ pháp vệ đạo. Cút! Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Hắc Hoàng ngao ôm một tiếng, một cước đạp bay lòng dạ hiểm độc mập mạp. Diệp tiểu tử, nói cái ra đi, bất luận như thế nào, yêu thần hoa ta nhất định muốn đạt được. Đại đế trung khuyển hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm. Dễ nói, hai mảnh vô thủy đế ngọc, cộng thêm ba cây dược linh trí ít tại 100.000 năm cổ dược vương, một cái giá, tổng thể không ký sổ. Diệp Phàm biểu thị mình muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng, giá cả đã là tương đương công đạo. Ai nói không dùng? Tương lai Diệp lão đệ nếu là cùng cái kia yêu tộc công chúa sinh hạ dòng dõi, yêu thần hoa không hay dùng bên trên rồi y sao? Nơi xa, Đoạn Đức khập khiễng đi trở về. Thiên Tuyển Thánh Tử các hạ nghe xong, ôi, mặt ngoài huynh đệ nói đến rất có đạo lý a. Mập mạp chết bẩm, cút xa một chút, đừng trách bản hoàng trước mặt mọi người gọi ra thân phận của ngươi. Hắc Hoàng liên giết Đoạn Đức tâm đều có. Nhìn một cái này hắn a hay là người làm sự tình sao? Đoạn Đức lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng phi độn mà đi. Ngẫm lại cũng thế, cái này một người một chó nhận ra độ quá cao, một cái Thiên Tuyển Thánh Tử, một cái miệng đầy tao lời nói Hắc Cẩu Tinh, đi cùng với bọn họ chuẩn bại lộ. Dung nhập van dưa quần chúng mới là vương đạo, âm thầm dẫn vì giúp đỡ. Cổ dược vương không thể cho ngươi, ta muốn miết bản chuyển sinh, nhất định phải vận dụng hết thể át chủ bài, tạo hóa nguyên nhãn cũng không thể cam đoan 10 thành sát suất thành công. Hắc Hoàng đi qua đi lại hai lần, dường như hạ quyết định cỡ nào quyết tâm, kỳ thật ta có 3 khối vô thủy đế ngọc, cái này 2 khối trước cho ngươi, cuối cùng 1 khối giấu ở nơi khác, sau khi chuyện thành công lại mang tới giao dịch. Nói, liền đem 2 khối thông linh cổ ngọc đưa tới. Chó chết này quả nhiên có điều dấu dếm, kiếm muộn, vô thủy đế ngọc đủ. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, bất động thanh sắc đón lấy. Hắn 2 khối, Đoạn Đức bô nở khối, lại thêm Hắc Hoàng 3 khối, cũng không chính là chi nở khối mà. Nói đi, yêu thần hoa đến cùng ở đâu? Thấy Diệp Phàm một phen khó xử phía sau, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, Hắc Hoàng không khỏi ngầm buông lỏng một hơi, không kịp chờ đợi truy vấn. Nam vực đại hoang, Vũ Hóa tiên cốc, cổ tiên cung di chỉ. Diệp Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cáo chi đóa này tiên giới kỳ hoa hạ lạc. Tốt, các loại Hắc Hoàng đại nhân vớt xong cái này một phiếu, nhìn xem cái này cái gọi là chi nở chữ bí là thứ đồ gì, lại đi nước kiến tiếp về nếp nhiếp, liền đi hai yêu thần hoa. Hắc Hoàng cố nén lên tiếng thét dài xúc động, nhếch miệng cười to, thỉnh thoảng vuốt mặt đất, hiển nhiên một cái sắc ngu ngơ. Diệp Phàm không muốn để ý tới cái này ngốc chó, hình như có nhận thấy đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Như bên thượng cổ lạc thần di thế độc lập khuynh quốc giai nhân, dẫn theo một nhóm đông hoang đại yêu chiếm cứ một phiến thiên địa, có mở mị xuất trần phong thái. Nàng khoe miệng ngậm lấy một vòng mềm mại đáng yêu ý cười, chán điểm nhẹ, hướng nhân tộc thánh thể ra hiệu. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, đến. Chương 380, âm binh mượn đường. Yêu tộc đế nữ như cái kia sừng sững thiên sơn chi đỉnh mỹ lệ nhất tuyết liên tinh khiết, chỉ là chán mỉm cười, cũng không tiến lên. Tú Mỹ như 16-17 tuổi thiếu niên Khổng Tức Vương toàn thân áo trắng, theo sát phía sau. Theo yêu tộc công chúa chấp trưởng yêu đế chi tâm cùng đại đế thánh binh, thân là đông hoang yêu tộc ít có tôn đế phái Khổng Tức Vương, đã sớm đem chi coi là đại đế truyền nhân, thời khắc thủ hộ. Danh liệt Bắc vực đại khấu thứ tư Thanh Giao Vương hư hư thực thực bị việc vặt ngăn chặn, chưa hiện thân. Bất quá Khổng Tức Vương nhuộm dần tiên đài tầng 2 chi cảnh dài đến ngàn năm, chiến lược siêu tuyệt, đã từng vừa hô phía dưới, sống sờ sờ địa chấn chết nhiều vị thánh địa thái thượng trưởng lão cùng đại năng. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đứng tại rất nhiều đông hoang đại yêu bên trong, si ngốc nhìn qua giai nhân. Si nhi, công chúa điện hạ sớm đã lòng có sở thuộc, người hà tất phải như vậy đâu. Thay thế Thanh Giao Vương áp trận lão Bàng Vương, thở dài, dùng sức vô vô nhà mình dòng roi bả vai. Thế nhưng là tổ phụ, hài nhi chính là thích ta. Ta biết công chúa điện hạ thích chính là Nhan Khê điện hạ, có thể hài nhi chính là thích, làm sao quên đều không thể quên được. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương hai mắt đỏ thấm nắm chặt song quyền, run không ngừng. Người kia là thích không? Người kia là thèm người ta thân thể, người thấp hèn. Dẫn hắn không tranh lão Bàng Vương hất lên tay áo, không muốn để ý tới bất tranh khí cháu trai. Ta. Đầu đầy tóc vàng nồng đậm Tiểu Bàng Vương thần sắc cảm đạm, thân thể như quả cầu da xì hơi nhanh chóng sủi lơ xuống tới, đã là nản lòng thoái chí. Đừng nhìn rất nhiều đông hoang đại yêu đều là mắt nhìn mũi miệng xem tâm, làm nhìn như không thấy hình, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng hô to. Công chúa điện hạ cỡ nào tuyệt sắc, há lại sẽ vừa ý các ngươi phàm phu tục tử. Liếm cho không tốt hả ra. Lão Bằng Vương để ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, nhưng hắn không thể không làm như thế. Hai tử, tổ phụ đây cũng là vì tốt cho ngươi. Đông hoang yêu vương nội bộ, sớm đã như vậy sự tình đạt thành chung nhận thức. Nhan Như Ngọc cùng Nhan Khê hai vị điện hạ, hai đại đế thất kết hợp, mới có thể đản sinh ra tinh khiết nhất đại đế huyết mạch, cả hai đều từng chấp trưởng qua đại đế thánh vật, lại vừa vặn tình đầu ý hợp, quả thật ông trời tác hợp cho. Bấy kỳ yếu tố nào cũng không thể đối với hai vị điện hạ kết hợp cấu thành trở ngại, nếu không tất sẽ vô tình thanh lý mất, dù cho người kia là lão Bằng Vương huyết mạch dòng dõi. Có phải là cảm thấy như thế kịch bản ẩn ẩn có chút quen thuộc? Một giới tiểu tử thầm mến đế tộc công chúa, lại gặp đế tộc thiên kiêu cùng các trưởng lão liên thủ đả kích, mục nát cự đầu vì huyết mạch tinh khiết, chỉ cho phép nội bộ thông hôn. Bực này cầu huyết cố sự rơi vào bắt đầu tiểu thuyết ra trong tay, trong giây phút liền viết ra vô số cái phiên bản xúc động lòng người cố sự. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, tổ phụ của ta vì sao như thế? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cựu thiên thập địa bản đừng khinh thiếu niên nghèo. Mục nát đế thất cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Bằng đế bệ hạ thành công đàm, luận ta như thế nào tại bàn tay vàng ra ra dạy bảo phía dưới, từng bước một chứng đạo yêu tộc đại đế, đánh bại lãnh khốc vô tình đại thánh tử, cưới công chúa điện hạ, đi đến yêu sinh đỉnh phong. Tiểu Bằng Vương đời thứ 8 dòng dõi hiện thân thuyết pháp, giảng thuật. Tốt, hôm nay phần mù con gà kéo nghệ có thể biểu diễn liền đến nơi này. Si tình thiếu niên mộng nát tại chỗ, hóa thân võ si, từ đây một lòng đại đạo. Suy, giả bộ, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đế nữ. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh cơ gia công chúa, không cam lòng nói thầm. Làm toàn bộ hành trình mắt thấy đôi này gian phu hô động người, cơ gia nguyên linh thể cái này gọi cái khi a, rõ ràng là ta trước. Động thủ. Theo một tôn kìm nén không được lão giáo chủ vung tay hô to, đông hoang các đại thế gia thánh địa nhao nhao bắt đầu động thủ hành kích phía dưới mộ địa bầy. Phía dưới bản bình thản không có gì lạ, trăm dặm gò núi lập tức ánh sáng mãnh liệt, thần năng ngập trời. Lại cổ xưa hoàng triều đạo thống cũng có sụp đổ ngày. Húng chi là sớm đã vong tại 15.000 tiền cổ thế gia Chu Táng Điệp. Bị tuế nguyệt lực lượng cọ rửa đi hơn phân nửa uy năng cổ trận, nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Đại diện thanh kiếm. Chiến thuyền hoàng kim bên trên, một thanh tản ra vô tận A nhờ san nở dê cho y lo y hoàng kim thanh kiếm phá không mà tới, đón gió căng phồng lên đến mấy trăm trượng, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Kia là nút trong bóng tối đại diện thánh địa tuyệt đỉnh cao thủ. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ trận pháp, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Mặt đất một tấc liên tiếp lo mờ. Một tòa âm khi âm vũ lòng đất cổ thành như phệ nhân như cự thú y mắng nằm phục tại trong bóng tối, tuyên cổ vĩnh tồn. Đối với như thế nào tranh đoạt cửu bí, đông hoang các thế lực lớn sớm có kết luận. Mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài cảnh trở lên tu sĩ lưu thủ ngoại giới, liên thủ tế ra vô số trận kỳ phong tỏa thiên địa, giam cầm xung quanh hư không, phòng ngừa manh mối chạy thoát. Thế hệ trẻ tuổi đại biểu riêng phần mi nhờ thế lực tiến vào, tranh đoạt cửu bí. Như vậy dù cho động thủ, tổn thương cũng chỉ khống chế tại hóa long bí cảnh trở xuống, còn có thể cho thánh tử thánh nữ nhóm mở ra thân thủ sân khấu. Vào. Đầu báo vòng mắt thứ 5 đại khấu vung tay lên, Ngô Trung Thiên, Lý Hát Thủy, Khương Hoài Nhân, Liêu Khấu các loại một đám bắc vực tiểu khấu lập tức quanh mở một mặt cửa thành, nối đuôi nhau mà vào. Cũng không thể khiến cái này bắc vực bọn thổ phỉ đoạt trước. Giao Quang Thánh Địa, tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão liếc xéo một chút. Như thần tiên quyến lữ Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Quang Thánh Nữ liếc nhau, mũi chân điểm một cái, thân thể như thoát dây cung mũi tên nhọn thẳng đến phía dưới cổ thành. Hai thế lực lớn dẫn đầu động tác, trực tiếp kéo ra các thế lực lớn khởi hành thủy triều. Thánh tử các hạ, trong chúng ta thấy. Yêu tộc công chúa Thâm Tình chậm rãi hướng Diệp Phàm phất phất tay, Kim Sĩ tiểu bằng vương, Thanh Y tiểu giao vương mười mấy tên yêu tộc cao thủ trẻ tuổi theo sát phía sau. Ngươi đuổi theo bọn họ, nhất định phải bảo đảm công chúa điện hạ an toàn. Khổng Tước Vương thấp giọng phân phó bên người một người, cái sau cung kính mà đi. Người thanh niên kia người mặc năm màu vụ y y, ngông nên trời sinh, mày kiếm tới tóc mai, khí độ nghiêm nghị, hai mắt trong lúc đóng mở, có khiếp người tình quang tỏ khắp. Khổng Tước Vương chân truyền đại đệ tử, Khổng Đằng. Năm màu Khổng Tước nhất tộc thiên tiêu, Khổng Tước Vương đồng tộc, bối phận so nhan như ngọc, Thanh Y tiểu giao vương các loại Đông Hoang yêu tộc thế hệ tuổi trẻ cao hơn nửa đời. Làm Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ vừa mới mở ra thư tư bí cảnh thời khắc, hắn lại sớm đã tại Hóa Long bí cảnh đi đến cuối cùng, bắt đầu chuẩn bị xung kích tiên đài đại bí cảnh. Cái này cũng là Khổng Tước Vương yên tâm yêu tộc đế nữ đi vào ỷ vào. Một trong Đoạn Đức tên kia chết sống không dám theo chúng ta đi cùng một chỗ, không thú vị. Hắc Hoàng ông ông hai tiếng, chế rêu cả đời chi địch nhát gan khiếp nhược. Một người một chó trợn chống người thiếu phương hướng, không tiến không sao rơi lấy đám người tiến vào lòng đất cổ thành, xông lên phía trước nhất nhưng cho tới bây giờ không có nghĩa là thu hoạch nhiều nhất. Lòng đất cổ thành không có mùa ai, cô tịch tím ắng, liền bầu trời cũng là tối như mực như đêm khuya, hiển nhiên một tòa quỷ thành, âm trầm tâm ý tận trời. Nào đó đầu không biết tên đại lộ bên trên. Đen nghị tu sĩ rối bởi sông về phía trước. Ầm ầm. Quỷ thành chỗ sâu đột nhiên thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, tiếng hò giết tận trời. Còn không đợi các tu sĩ kịp phản ứng, khiến người lông tơ tạc lập tràng cảnh đến. Sau một khắc, khôn cùng vô ngần âm binh âm tướng như mênh mông quần quận dòng lũ từ sâu trong bóng tối chảy ra, trùng trùng điệp điệp càn quét hết thảy. Mê man lòng đất quỷ thành nháy mắt sống lại. Chương 381, bỏ, cho ra bỏ. Bình thường đạo cung cảnh tu sĩ bị cái này ngập trời âm khí xông lên, lập tức hình thần nứt ra. Vô biên vô hạn âm binh âm ngửa kêu giết mà đến, kêu loạn chen tại đại lộ bên trên các tu sĩ lập tức gặp hai vạn, dòng máu văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Đánh đi, đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Diệp Phàm nắm lên hắc hoàng, hóa thành một sợi khói xanh tung bay về phía trước. Dòng lũ sắt thép cuốn tới, lòng dạ hiểm độc tổ hai người lại như vào chỗ không người, ngàn vạn âm binh âm ngửa cảnh không một phát giác, hướng phía sau tu sĩ đoàn đoàn bao vây mà đi. Đại hư không thuật, hoang cổ cơ gia hư không đế kinh bên trong ghi lại vô thượng bí thuật. Tu luyện đến cực hạn, có thể xuyên qua hư không, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Người hoang ngựa loạn phía sau Đông Hoang tu sĩ trả giá một phen thương vòng phía sau, cuối cùng bắt đầu phản kích, thân ở hắc vụ, tay cầm lấp lóe các màu hồng quang đạo binh, liều mạng tranh đấu. Vô lượng tiên tôn. Vô lượng tiên tôn. Một cái khác đầu đại lộ bên trên. Số lớn đạo môn cường giả vây quanh một tôn đạo vận tự nhiên thiếu nữ đạo sĩ, lấy bốn chữ chân ngôn trấn áp âm binh biển. Nhất là đạo nhất thánh nữ, tụng âm du dương dễ nghe, giống như thần khúc từ trên trời. Mỗi một lần dài tuyên thánh âm, hóa thành thực chất hóa sóng âm cực tốc khuếch tán ra, luôn có thể thu hoạch số lớn hung lệ 10 phần âm binh âm tướng, hiệu suất cực cao. Diệp tiểu tử, qua bên kia, đối phó âm linh loại sinh vật, thế nhưng là Phật đạo hai giáo tu sĩ giữ nhà bản sự, dị thường chuyên nghiệp. Ẩn nấp hư không hắc hoàng, đồng dạng chú ý tới thế như trẻ che đạo nhất thánh địa. Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, nguyên lai là vị kia tiểu đạo sĩ a. Cả hai xem như quen biết cũ, tại Bắc vực thánh thành đạo một thạch phường gặp nhau qua. Thôn Thiên Ma công tự phong, lấy diện hóa thiên hạ hết thảy thánh pháp bí chữ đấu điều khiển hư không kinh, trong luân ha y thần lực màu vàng nóng lập tức thay đổi tuyến đường, hướng phía càng thêm bí ẩn phương hướng chạy tới. Hư không đế kinh chấn động 10 phần thuần khiết. Chính là cơ gia đương thời thánh chủ đến. Cũng sẽ cho rằng cái này một tôn hoàn toàn cơ gia thiên tiêu, đế kinh tạo nghệ có lẽ yếu tại cơ gia thần vương thể, cũng không thua tại cơ tử nguyệt. Đại hư không thuật bị thi triển đến cực hạn, Diệp Phàm hai người càng là hóa thân một sợi mấy không thể gặp khói đen xuyên qua thiên quân vạn mã, dựa vào hướng đạo nhất thánh địa nhân mã. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng trống trận vang lên, kia là tại triệu hoán ngủ say dưới lòng đất anh linh. Nguyên bản thoáng hể vài âm khí hải dương, lần nữa hiện ra ngập trời xu thế. Khí diễm càng tăng lên, trong khoảnh khắc đem màn trời nhuốm đen, vô tận âm binh biển lần nữa đột kích. Thánh nữ các hạ, quỷ thành bên trong âm binh biển là giết không bao giờ hết. Thành trì dưới đáy tuyệt đối tồn tại một tòa cực lớn tụ linh đại trận, cung cấp nuôi dưỡng chết đi anh linh, âm khí bất diệt, âm binh cũng bất diệt. Hơn một vạn năm đi qua, hắn tích lũy âm binh số lượng có thể xưng khủng bố. Một tôn trung niên tu sĩ biến sắc, vội vàng nói. Lập tức xé mở một đường vết rách, đột tiến đi. Như tiên đạo kỳ hoa ngừng chân đạo nhất thánh nữ dị thường quả quyết, bộ mặt bị một tầng nhàn nhạt đạo vận bao phủ, để người thấy không rõ ngọc dung cùng thần sắc. Đúng, thánh nữ các hạ. Trung niên tu sĩ vừa mới lĩnh mệnh, liền gặp nhà mình thánh nữ chán khẽ nâng, hình như có nhận thấy nhìn về phía nơi nào đó hư không, khẽ mở môi đỏ, âm thanh như tiếng trời, không biết nam vực bạn của cơ gia, đến ta đạo nhất thánh địa nơi này làm gì. Khục, đi ngang qua đi ngang qua. Hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, một đạo khổng lồ bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, ầm ầm địa chấn chết mấy trăm tên cưới man thú âm binh. Sau một khắc, gợn sóng tán đi, ẩn nấp hư không người thần bí cũng theo đó rời đi. Hư không đại thủ ấn, quả nhiên là hoang cổ người của cơ gia. Đạo nhất thánh địa hóa long trưởng lão con ngươi co rụt lại, sau đó thần sắc kính sợ nhìn về phía thánh địa thần nữ, thánh nữ đại nhân, ngài lại như thế nào phát giác được dấu vết để lại. Đoán. Đạo nhất thánh nữ thần sắc nhàn nhạt, cử chỉ thong dong. Chỉ là cái kia màu đen đạo bào xuống căng cứng thân thể mềm mại, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Không thể lại kéo, tiến lên. Đúng, thánh nữ các hạ. Ngắn gọn đối thoại, hữu lực hành động. Lệ Châu chuyến đi, cơ gia cơ hạ nguyệt, cơ tử nguyệt, bích nguyệt ba tôn mặt trăng nhỏ đều tới, vừa rồi khí tức kia lại không giống ba người bên trong bất kỳ một cái nào. Không phải là cơ hải nguyệt. Cơ gia thế hệ tuổi trẻ thê đội thứ hai nhân vật thủ lĩnh, A nhờ sa nở dê cho y lo y lâu dài bị trước ba người che giấu, nhưng thực lực cũng có chút không tầm thường. Có khả năng, không nghĩ tới cơ gia thế hệ trẻ tuổi đã có bốn người bước vào hóa long bí cảnh, khó lường A. Đạo nhất thánh địa những cao thủ một bên suy đoán vừa rồi người kia thân phận, một bên thi triển đạo môn rất nhiều siêu độ âm linh chi diệu pháp, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn ý thức được âm linh khó chơi, tuyệt không thể lâm vào chiến thuật biển người, lựa chọn hất ra trói buộc, trực tiếp đột đi qua. Chưa kịp phản ứng trung tiểu môn phái lại chỉ có thể bị quỷ dị dòng lũ bao phủ, cho đến hoàn toàn không một tiếng động, bản ý đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt bọn họ lại không có cơ hội. Hắc hắc, Diệp tiểu tử. Ngươi điều không phải nói khoác ngươi đại hư không thuật tuyệt sẽ không yếu tại cơ gia thần vương thể sao? Làm sao lại bị chỉ là một cái tiểu đạo sĩ phát giác? Đi xa Hắc Hoàng nhịn không được mở miệng nói, vô tình chế giễu mặt ngoài huynh đệ. Ngậm miệng, Hắc Hoàng, lại nói tiếp ta liền đem ngươi ném xuống. Lúc này Diệp Phàm ẩn ẩn ý thức được, mới nói một thánh nữ khả năng đang lừa hắn, hắn cũng không bại lộ tung tích, lập tức thật là không có mặt mũi. Đừng nha chàng trai, Hắc Hoàng đại nhân hay là rất thưởng thức ngươi. Thấy thời cơ bất ổn Hắc Cẩu Tinh, cuối cùng lựa chọn từ tâm. Kỳ thật, có Vô Thủy Đại Đế tự tay luyện 9981 trôi cổ trận cờ, cộng thêm khi thiên trận văn, Hắc Hoàng mình cũng có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua âm binh biển. Chính là nhìn thấy Diệp Phàm thương tâm, nó liền không tên vui vẻ. Bỏ. Cho ra bỏ. Thẹn quá hóa giận nhân tộc thánh thể, một cước đem Hắc Hoàng đạp vào thiên quân vạn mã ở trong. Vương vông, dám ngược đái Hắc Hoàng đại nhân, ngươi chờ đó cho ta. Hắc Hoàng luống cuống tay chân phát họa khi thiên trận văn, bảo trụ mình mạng chó. Lòng đất cổ thành chỗ sâu nhất, tổng cộng có 6 tòa mỹ lệ cổ điện. Giết chi không hết âm binh âm tướng, thể tích khổng lồ âm thu âm khôi, ngọc cốt kỳ thi, phi thiên giả xoa, cơ hồ mỗi một tòa cổ điện đều sẽ số lớn sinh linh mạnh mẽ thủ hộ. Thủ vệ tòa thứ 5 cổ điện ngân xí giả xoa, thậm chí từng cái sánh vai hóa long tu sĩ. Đông hoang các đại môn phái mỗi thúc đẩy một bước, đều phải bỏ ra cực lớn thương vong. Bị trong điện hư không giam cầm đại trận bức ra Diệp Phàm, không cách nào thi triển đại hư không thuật tiếp tục vạch nước, dứt khoát bật hết hỏa lực, danh chấn đông hoang đại địa các loại cổ đế kinh hạ bút thành văn, yêu đế cổ kinh, thái âm đế kinh, thái dương đế kinh, hư không kinh, thái hoàng kinh. Mọi người chỉ cho là kia là diện hóa thiên hạ hết thảy thánh pháp cửu bí chi bí chữ đấu uy năng, thật tình không biết Diệp Phàm quả thật nắm giữ hai chữ số trở lên đại đế cổ kinh. Đúng vậy, trở về thái hư thần vương ngày trước chính miệng thừa nhận. Nhân tộc thánh thể bí chữ đấu chính là hắn truyền thụ, bất kỳ người nào không lấy được đoạn. Diệp Phàm lấy lực lượng một người đánh xuyên qua một cái an toàn thông đạo, nối thẳng thứ 6 cổ điện. Hắn chỗ buộc phát khủng bố chiến lực khiến thế nhân ghé mắt, không khỏi tán thưởng, không hổ là nhân tộc thánh thể, có thể để cho thiên tuyển tam thánh tự mình hạ xuống pháp chỉ, chiêu nó là thiên tuyển thánh tử. Chương 382, Quang Minh Thần Điện. Thứ 6 đại điện treo cao tại trên cửu thiên, vĩ đại trắng lệ, thắp sáng phạm vi mấy chục cây số nơi, trên đầu cửa sách Quang Minh Thần Điện bốn chữ lớn. Phía dưới đen nhánh khu vực mai táng ba tòa đen nhánh cổ quan, một tòa so một tòa cao, quỷ dị hắc vụ theo khe hở bên trong chảy ra, dường như chấn phong lấy kinh khủng bực nào quái vật. Chỉ tiếc mắt thấy cửu bí gần ngay trước mắt, hưng phấn mọi người không rảnh quan tâm chuyện khác, như ong vỡ tổ hướng nổi đồng bền giữa không trung quang minh thần điện lao đi. Đại điện lối vào, giải rác tán lạc mấy cỗ toái thi, nhàn nhạt cực đạo uy áp lượn lờ trên đó, rất hiển nhiên là có người vận dụng cực đạo đế binh. Theo lý mà nói, thứ sáu đại điện thủ vệ hẳn là cho là lục điện mạnh nhất, không muốn lại bị cầu bảo sốt ruột yêu tộc công chúa, trực tiếp vô cùng đạo tiên uy mẫn diệt. Trong quang minh thần điện lơ lửng một tòa đen nhánh bệ đá, trung ương bày ra có gia thú sách cổ. Đạo nhất, giao quang, khương gia, tử phủ các loại, đông hoang các đại thế gia thánh địa mạnh nhất truyền nhân đều hiện, từng cái lông tóc không tổn hao, khí tức du dương. Làm đông hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, cái nào không có đại lượng át chủ bài. Đại đế dưỡng, mẹ nó, lại tăng thêm phía ngoài quang minh thần điện. Cái này đông hoang cổ thế gia tiên tổ là đào được một tòa đại đế biệt phủ hay sao? Nhẫn đầy bụng tức giận hắc hoàng, tại chỗ bạo nói tục. Vô luận là quang minh thần điện, hay là lấy hỗn độn thạch tạo thành treo trên không thạch đài, đều nhiễm có nhàn nhạt cổ chi đại đế khí tức, mà cái này một khí tức hắc hoàng không thể quen thuộc hơn được cờ. Bởi vì vô thủy đại đế chứng đạo mượn, cửu thiên thập địa rất nhiều vô thượng tiên liệu cũng bị lịch đại cổ hoàng đại đế vơ vét hơn phân nửa, ngày càng thưa thớt. Vô thủy vì đúc cực đạo đế binh, khắp nơi tìm thiên địa. Cuối cùng tại Trung Châu Tần Lĩnh Hóa Tiên Trì, chính là thanh đế nơi sinh ra, vớt ra một khối cự hình hỗn độn thạch. Từ đó để luyện ra vô thượng thánh vật luyện binh, hỗn độn thạch làm giường lưu lại. Đương nhiên, hỗn độn thạch bản thân cũng là giá trị liên thành kỳ vật, dị thường kiên cố, trừ bỏ cực đạo vũ khí bên ngoài, bình thường thánh binh rất khó đem đánh nát. Đã có thể gia tốc tu hành, cũng có thể vặn vẹo rời sân, là tuyệt hảo vật liệu luyện khí. Nếu là luyện chế một cái lật trời đại ấn, hỗn độn lực lượng trấn phong phía dưới, không người có thể trốn. Xem ra, vị này cổ thế gia tiên tổ cơ duyên không nhỏ a. Diệp Phàm ung dung cười nói, ánh mắt nhiều hứng thú trong điện tinh tế đảo qua, chỉ có đụng phải quen biết hảo hữu lúc, mới có thể hơi dừng lại. Trong điện chật ních đến từ các thế lực lớn truyền nhân, điều này không khỏi làm cho nhân tộc thánh thể cảm thán, trước năm quan hay là quá đơn giản, không thể lại đào thải một nhóm tu sĩ. Hừ, bọn họ dọn đi đại đế lăng tẩm, thậm chí liền đại đế ngày thường nghỉ ngơi dùng giường cũng xuất hiện ở đây. Đây là đối với vô thủy đại nhân kinh nhận. Hắc hoàng đầu tiên là lòng đầy căm phẫn khiển trách một trận, lập tức lời nói xoay chuyển, dị thường cùng nhiệt, bản hoàng nhất định phải đem đại đế di vật lấy đi, tuyệt không thể tha thứ nó lưu lạc bên ngoài. Xem ra, nó không chỉ có muốn thu đi vô thủy giường, liền phía ngoài quang minh thần điện cũng không định bỏ qua, phàm là nhiễm vô thủy khí tức chi vật hết thảy đóng gói mang đi. Diệp Phàm khỏe miệng giật một cái, được, hắn cùng một cái trung cực liếm cho so đo gì đó. Ngươi đi đoạt cửu bí manh mối. Ta đến lấy đi đại đế giường. Có thể. Cấu kết với nhau làm việc xấu một người một chó, rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Các lớn truyền nhân lẫn nhau giằng co, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng tấm kia gia thú sách cổ. Chư vị, thế gia thần tàng gần ngay trước mắt, các ngươi không lấy, không bằng liền để ta yêu tộc đến nhô được cái này một đầu gốc dạ. Kim sĩ tiểu bằng vương the tờ dài một tiếng, đầu đầy sợi tóc màu vàng lóng tung bay, sau lưng hiện hiện một đầu giống như hoàng kim tạo thành thiên bằng hư ảnh, thẳng đến treo không thạch đài. Thiên bằng cực tốc. Hắn nghĩ rõ ràng, gì đó yêu tộc công chúa, gì đó tuyệt thế hồng nhan, hết thảy đều là mù con gà nói nhảm, chỉ có tự thân tu vi võ đạo mới là thật. Cửu bí, hắn nhất định muốn cầm tới. Yêu tộc. Một đám khoác vảy mang giáp hạng người, cũng dám quát tháo. Một thanh hoàng kim thanh kiếm đón đầu đánh xuống, á nhờ kiếm như rồng, một kiếm này diễn tận thê ở giữa đại bí, hóa tận thiên địa đại la, dị thường hung hiểm. Không nghĩ tới đương thời đại diễn thánh tử. Ngược lại là cái đại nhân tộc chủ nghĩa người. Chả lẽ lại sợ ngươi? 108.000 kiếm. Khám phá chi kiến trướng kim sĩ tiểu bằng vương tràn đầy tự tin, lại lần nữa biến trở về cái kia kiêu ngạo không tuần, hùng hổ dọa người thiên bằng tộc thiên kiêu, lấy tay thẳng đến đại địch. Hắn thân hóa một vòng màu vàng mặt trời, bắn ra ngàn vạn đạo lông vũ, sáng chói chói mắt. Kim sĩ tiểu bằng vương khẽ động, thanh y tiểu giao vương, không đằng một đám đông hoang yêu tộc cao thủ trẻ tuổi nhao nhao bả tờ đầu chuyển động, hạ tràng tham chiến. Nhân tộc bên này xem xét, cũng không đáp ứng. Lấy nhiều khi ít. Bản thánh tử cũng không đáp ứng. Giao quang thánh tử cơ thể nở rộ trong suốt ánh sáng thần thánh, thi triển giao quang thánh địa bất thế tuyệt học, hôn nguyên thánh quang thuật mới ra, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Giao quang thánh địa xuất thế, triệt để kéo ra hai tộc nhân yêu hôn chiến nhạc dạo. Cũng có không thèm để ý chủng tộc chi tranh, lách qua đại hôn chiến, một lòng cửu bí. Khương gia thần vương thể ném ra ngoài một cái màu đỏ thần lô. Bị từng con sinh động như thật thần hoàng nâng nâng, vang ra một cái hư không thông đạo. Kia là Khương gia thánh tổ, hàng vũ đại đế sớm mấy năm sử dụng thánh binh. Diệp Phàm từ Ly Hỏa giáo tìm về phía sau, chuyển tặng cho Khương Giật Phi. Thân là hàng vũ huyết duệ Khương gia thần vương thể được ly hỏa thần lô, có thể nói như cá gặp nước, trình độ lớn nhất cấu kết trên đó nhiễm cổ chi đại đế khí tức, sánh vai cực đạo. Áo tím đồng bền cơ gia thiếu niên thần vương không chịu cô đơn, cũng động. Hắn chưa từng vận dụng thánh binh, đỉnh đầu sinh ra một vòng quỷ dị hắc nguyệt, cuốn về thần lô. Nghe đồn, Đông Hoang thần thể luân hải dị tượng có thể bắt chuyển, điệp ra bắt trọng chiến lực, danh xưng nhất tới gần tại bí chữ giai đấu chiến thánh pháp. Giao Quang thánh tử xem xét, lập tức gấp, hắn tới này cũng không phải vì đánh nhau. Mũi chân điểm một cái, cấp tốc hất ra đối chiến tôn kia cường giả yêu tộc, tế ra một cái long văn dày đặc, đại đạo âm thanh 10 phần hắc kim thần đỉnh, ầm ầm xô ra. Giao Quang thánh địa cực đạo vũ khí long văn hắc kim đỉnh hàng ái. Chỉ là, vô luận là nhân tộc thánh tử hay là yêu tộc thiên tiêu, một khi tới gần treo không thạch đài 10 trượng bên trong, liền sẽ lâm vào một loại nào đó thần bí lực trường, tiến thêm không được. Treo không thạch đài rủ xuống một đạo lại một đạo lộng lây dáng lạnh, định trụ người đến. Đặc thù trang vực, tòa này treo không thạch đài có gì đó quái lạ, tựa như là trong truyền thuyết cực phẩm thần liệu hỗn độn thạch, thể tích của nó cũng quá lớn. Khương gia thần vương thể dẫn đầu phát hiện không ổn, lập tức tay triệu hồi ly hỏa thần lô. Nhờ vào thánh binh lâu dài nhiễm đại đế khí tức cùng đạo tắc, hãm sâu hỗn loạn tràng vực thần lô có thể thuận lợi rút về, bảo vệ chủ nhân chậm rãi hướng phía sau rút đi. Ha ha ha, những thứ này đồ đần, lúc này mới phát hiện không ổn, đã muộn. Rơi ở ngoại vi quan chiến hắc hoàng vỗ tay chó, nhai răng cùng thiếu. Không phải ai đều như Khương gia thần vương thể như vậy có đế vật hộ thể, hơn phân nửa tu sĩ chỉ có thể giống châu như bùn biển hãm sâu bên trong, chán nản dãy rủa, tiến tối không được. Diệp Phàm vô ý xem kịch, lực chú ý đều rơi vào Lý Hát Thủy, Đồ Phi một đám bắc vực tiểu khấu trên thân, võ đạo thiên nhãn mấy lần đảo qua bọn họ. Thôn thiên ma bình vậy mà không tại bọn hắn trên thân, những thứ này bắc vực đại khấu thật sự là cẩn thận đến quá phận A, mang theo cực đạo vũ khí mới có thể tăng lớn tranh đoạt cửu bí xác suất thành công, đáng đợi các ngươi không đoạt tới được bí chữ hành manh mối. Nửa ngày, nhân tộc thánh thể lúc này mới tiếc nuối khép lại võ đạo thiên nhãn. Hắn vốn cho rằng thứ bảy đại khấu đồ thiên tạm thời sẽ đem thôn thiên ma bình một nửa khác đưa cho cháu mình xem như át chủ bài, đưa vào lòng đất quỷ thành, tham dự tranh đoạt. Nếu là tại, hắn sẽ không khách khí chút nào giả trang thần bí tu sĩ, đem cướp đi. Có mô phỏng thiên hạ hết thảy thánh pháp bí chữ đấu mang theo, Đông Hoang các đại thế gia thánh địa thân phận tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi nói ta đến từ phương nào thế lực, ta ngay tại chỗ cho ngươi biến thành phương nào tu sĩ. Ai ngờ, hắn bạch hoan vui một trận. Chương 383, hộ phu của ma. Diệp tiểu tử, lòng dạ hiểm độc mập mạp đi đâu rồi? Cửu bí gần ngay trước mắt, hắn không có khả năng thờ ơ mới đúng. Hắc hoàng nhìn quanh toàn bộ đại điện, trong mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc. Đoạn đức hóa thân tên kia trung niên đạo sĩ vậy mà không trong điện, lấy hắn ẩn tàng thực lực kinh khủng, tuyệt sẽ không dừng bước phía trước ngũ đại điện. Không nói những cái khác, liền nói bị phong ấn cổ thiên tôn đạo binh, độ kiếp bà buồn, tầng 36 thần cấm đã bị phá vỡ 20 tầng, tương đương với hơn phân nửa cực đạo vũ khí. Động thủ, so thứ năm đại khấu chấp trưởng bình thể thế mạnh hơn. Diệp Phàm tế ra võ đạo thiên nhãn quét tới, cũng chưa từng phát hiện tung tích dấu vết, bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia quá trơn trợn, chúng ta thấy hắn gương mặt kia, hắn hơn phân nửa lại phải thay đổi cái khuôn mặt, giả vờ như không biết, yên lặng tiềm phục tại trong điện. Đoạn đức như vô cùng đạo vũ khí vứt bỏ tung, hắn thật đúng là khó tìm. Có đạo lý, mập mạp này thật đúng là có thể làm được những sự tình này tới. Hắc hoàng trầm tư một lát, nâng song chảo điểm tán. Quang minh thần điện bên ngoài, một đạo thần bí bóng đen lặng lẽ sờ về phía dưới hắc cám nơi. Hắc hắc, một đám đồ đần, cửu bí là thật là giả còn có thể không biết, nhưng mộ táng lại đích đích xác xác là thật. Các ngươi ở phía trên quyết đấu sinh tử, đạo gia ta một người độc chiếm thần tàng. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Đông Hoang thủ tịch chuyên gia khảo cổ, nhìn qua bị trấn phong tại thần điện dưới đáy ba chiếc quan tài cổ, hưng phấn chảy nước miếng. Hắn xem như nhìn thấu, có Diệp Phàm địa phương, mình nhiều nhất chỉ có thể uống ngụm canh. Nếu là lại tăng thêm hắc hoàng đầu kia liếm chó, hắn chỉ sợ liền nước rửa chân đều uống không lên nóng hổi, nào có mình làm một mình tới sảng khoái. Lần này, nhất định có thể kiếm bộ lớn. Tiểu bà bối, ta đến. Đoạn đức đỉnh đầu một cái tràn đầy khe hở cổ phát chén bể, thi triển thân pháp, trong chén nội liễm lấy hủy thiên diệt địa chấn động, trung điệp thần cấm hết sức căng thẳng. Diệp tiểu tử, bọn họ đánh mệt mỏi, nên chúng ta ra sân. Kìm nén không được hắc hoàng ngao ô một tiếng, dẫn đầu xông lên treo không thạch đài. Một tên tu sĩ nhân tộc vừa vặn ngăn tại hắn phải qua trên đường. Thật can đảm, chỉ là một cái hắc cẩu tinh cũng dám khiêu khích ta, Đông Hoang yêu tộc lấn chúng ta tộc không người hay không? Thanh niên kia tu sĩ quay người, xoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo tàn ảnh tràn ngập đại điện, trùng trùng điệp điệp vây giết mà tới. Vị này huyễn diệt cung đại sư huynh, càng đem hắc hoàng xem như Đông Hoang yêu tộc tiểu lâu la. Huyễn Diệt Cung, danh chấn Bắc vực uy tín lâu năm đại giáo. Mà Tiêu Tan thân pháp, chính là cái này một Bắc vực đại giáo chiêu bài thức tuyệt học, xuất quỷ nhập thần, thân pháp như quỷ mị không cách nào bắt dư tung tích. Hắc Cầu Tinh, ngươi cho bản hoàng cho chết. Hắc Hoàng dường như nhóm lửa thùng thuốc nổ nháy mắt nổ, móng vuốt tìm tòi, hắn chân thân ngụy trang thành tàn ảnh giống như vừa vặn đưa đến hắn dưới vớt, bị đánh cho ho ra máu hôn mê. Tôn này thanh niên kỳ hệ tờ xuất, nửa bước hóa long Bắc vực thiên tài, lại bị một chiêu miểu sát. Nga ô, đại đế, tiểu hắc đến rồi. Miểu sát xong nửa bước hóa long Hắc Hoàng ánh mắt nóng bỏng, mắt chó bên trong tràn đầy phương kia vô thủy đại đế nghỉ ngơi qua hôn độn thạch giường, không còn gì khác. Diệp Phàm cũng động. Vị này thiên tuyển thánh tử đỉnh đầu một cái vạn vật đỉnh, rủ xuống vạn thiên huyền hoàng khí, hóa thành sáng chói thần thác nước bảo vệ toàn thân, cơ thể óng ánh, sợi tóc đen nhánh, như tiên vương hàng thế. Một khi hỗn độn thạch phóng thích từng đạo dáng lành xoát đến, nhưng dù sao bị huyền hoàng khí ngăn cách, xem thần bí chàng vực như không, từng bước đạp về bệ đá. Hỗn độn thạch nhất định vạn vật, nhưng lại không cách nào giam cầm danh xưng huyền hoàng chi tinh vạn vật mẫu khí nguyên căn, đây là cổ chi đại đế cũng khó được vô thượng thánh phẩm. Mắt thấy Diệp Phàm sắp bằng vào vạn vật mẫu khí đỉnh cái này cực đạo phôi thô, thành công cầm tới cửu bí manh mối, đạo nhất, vạn sơ, tứ tượng, tử vi các loại thánh địa thiên kiêu đều nhịn không được, đồng loạt ra tay. Bọn họ không chiếm được, thiên tuyển thánh địa cũng đừng nghĩ đạt được. Thật có lỗi Diệp Hình, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Liên cung Diệp Phàm luôn luôn quan hệ không tệ hai đại thần vương thể, cũng là nói một tiếng xin lỗi phía sau, không khách khí chút nào gia nhập chiến đoàn. Cái này có thể chọc giận nguyên bản còn tại xem trò vui yêu tộc công chúa. Hừ, dám vây công nam nhân ta, đều cút cho ta. Hộ phu sốt ruột công chúa điện hạ, trong cơn tức giận trực tiếp vận dụng thanh đế binh, vô cùng đạo tiên uy quét ngang quang minh thần điện, khiến người linh hồn run rẩy chấn động tái hiện thế gian. Nữ tử này điên rồi phải không? Các đông hoang thiên kiêu xem xét, lập tức dọa nước tiểu, lập tức luống cuống tay chân ném ra các loại bảo mệnh át chủ bài, chín màu thần hoa điên cuồng lấp lóe. Rõ ràng mọi người thông thường so đấu một đợt, ngươi cái này đi lên chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp liền vận dụng vũ khí hạt nhân, hạch bình thế giới. Chúng ta không nhất định là người, nhưng ngươi là thật chó. Bành! 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 Thánh binh, nội giáp, thủ hộ thần phù, chết thay khôi lỗi điên cuồng bạo tạc, các loại bảo mệnh bí pháp chỉ có ngươi nghĩ không ra, không nghĩ tới đông hoang các tu sĩ làm không được. Lúc đầu xông lên phía trước nhất, còn nghĩ âm nhân tộc thánh thể giao quang thánh tử, trái tim đều đang chảy máu. Đỉnh đầu hắn ngụm kia Long Văn Thần Đỉnh trực tiếp tại cực đạo uy áp xuống hóa thành bột mịn. Đây cũng không phải là phảng phất Long Văn Hắc Kim Đỉnh mà chế một lần tiêu hao phẩm, mà là vô số thánh địa trưởng lao dốc hết tâm huyết liên thủ chế tạo mà ra tinh phẩm, ban cho mình thánh tử chấn áp nội tình, chân tại nguy hiểm trước mắt bảo đảm hắn một mạng. Không nghĩ tới chân quý như thế cơ hội, vậy mà tiêu hao ở đây. Ta vẫn là quá yếu a. Thôn vệ bắt đầu các đại thể chất, thành tựu hỗn độn thể bộ pháp nhất định phải tăng tốc. Chỉ cần dạng này, ta mới có thể chen rơi tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành thánh địa chân chính trên ý nghĩa đời tiếp theo thánh chủ, chấp trưởng giao quang đỉnh. Cực đạo vũ khí, ta giao quang thánh địa cũng không phải không có. Giao quang thánh tử trong lòng điên cuồng hò hét, ảm đạm trở ra. Rơi khỏi chiến đoàn giao quang thánh tử, lần nữa khôi phục thành cái kia ôn tồn lễ độ thánh tử các hạ, phảng phất vừa rồi giữ tận căn bản chưa từng xuất hiện qua. Người không sao chứ? Giao quang thánh nữ thức tha như tiền, một thanh đỡ lấy suýt nữa ngã sắp xuống đồng môn. Diêu Hi, ta không sao. Ngọc Thụ Lâm Phong giao quang thánh tử ngẩng đầu, lộ ra một vòng khiến vô số thiếu nữ điên cuồng ôn nhuận mỉm cười, nhẹ nhàng rút về cánh tay. Diêu Hi đẹp để cho người ta ngạt thở, lông mày không để lại dấu vết có chút nhăn lại. Chẳng biết tại sao, thời gian càng dài, tu vi càng cao, vị này sớm chiều trung đụng đồng môn liền trở nên càng phát ra khiến người lạ lẫm, trên người hắn đến tột cùng phát sinh thứ gì. Giữa hai người cũng không tình, chỉ có tình đồng môn. Nàng muốn giúp hắn, nhưng không thể nào giúp lên. Không biết phải chăng là có một ngày, hắn sẽ rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không quay đầu. Ta điên rồi. Khanh khách, không không, thiếp thân rất thanh tỉnh. Yêu tộc đế nữ Ngọc Khu nhô lên cao, áo trắng tung bay, có thể nói nhất tiếu bách mị sinh. Cái kia như xanh thẳm chân nhắn nhu để ở trong màu xanh lá quang hà, lại càng thêm sang chói chói mắt, lần nữa bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố chấn động, có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Vô số tu sĩ nói thân ngăn không được run rẩy, chính muốn cúi đầu tại chỗ. Điên. Yêu tộc đế nữ chỉ định là điên. Các đại thế gia thánh địa đám thánh tử phảng phất nhận mệnh điên cuồng lui lại, lấy tránh né cực đạo huy áp quét ngang, cái kia thế nhưng là danh xưng cổ chi đại đế sinh mệnh kéo dài. Đồng thời, ai đoán không thôi nhìn về phía nhân tộc thánh thể. Huynh đệ, vợ chồng ngăn không có ngươi dạng này chơi. Đường đi hẹp A. Chương 384, lấy thi chứng đạo. Ta không giả, ngả bài, kỳ thật ta sớm đã bị phú bà bao nuôi. Đối mặt các màu rắc rối ánh mắt phức tạp, nhân tộc thánh thể ngửa mặt lên trời thở dài. Hoan gia, ngươi lại không động thủ, cửu bí liền bị đầu kia hắc cẩu tinh cướp đi. Lúc này, một tiếng ngọt ngào kiều hừ ép âm thành tuyến, truyền vào hắn trong tai. Diệp Phàm xoay người nhìn lại, hắc hoàng tế ra một cái lượn lờ đế khí cổ phát châm gài tóc, cùng hỗn độn thạch bên trên lưu lại vô thủy khí tức cộng minh, không nhìn thần bí chẳng vực. Thừa dịp hai người đáp lời công phu, mà ngay cả tấm kia ra thú sách cổ cũng phải lấy đi. Ngốc chó, ngươi chán sống phải không, dám đoạn bản thánh tử đồ. Diệp Phàm cười lạnh liên tục, đỉnh đầu một cái huyền hoàng đỉnh, long hành hổ bộ, đạp bầu trời mà lên, một quyền đánh tới hướng cao ngất kia chó được eo. Diệp tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, hắc hoàng đại nhân nhìn ngươi thực tế bật quá, dự định giúp ngươi trước thu, miễn cho bị người bên cạnh đoạt đi. Mắt thấy mình thận cùng thận liền muốn không có, quá sợ hai hắc hoàng vội vàng thu hồi tay chó, chỉ đem hỗn độn thạch chế tạo đại đế giường lấy đi. Vậy ta chẳng phải là còn phải cảm ơn ngươi? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thô bạo đoạn tẩu thú ra sách cổ. Không, thế thì không cần, thánh tử đại nhân, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hay là không muốn nội loạn thật tốt, có chuyện gì ra ngoài lại nói. Chột dạ không thôi hắc hoàng rơi xuống đất, một đôi mắt chó xoay tít loạn chuyển. Cửu bí manh mối có thể từng cầm tới rồi. Một làn gió thơm đánh tới, tay cầm đế binh yêu tộc công chúa dẫn số lớn đông hoang cường giả yêu tộc đuổi đến, trong mắt đẹp tràn đầy quan tâm. Ừm, cầm tới. Diệp Phàm run lên trong tay ra thú sách cổ, kia là một chương thần bí đồ. Ghi lại Cửu Long cùng Nhất Châu vô thượng địa thế, chính là Vô Thủy Đại Đế Lăng Tẩm, Tử Sơn, dùng để che giấu chân chính Cửu Bí hạ lạc. Sách cổ bên trong còn ẩn giấu đi một chương vải vóc, đây mới thực sự là manh mối. Có nó, Diệp Phàm cũng tốt mở miệng mời được Thiên Tuyển Tam Thánh xuất thủ, hướng thánh nhai một chuyến. Xen lẫn trong đám người kim sĩ tiểu bằng vương, thần sắc chán nản túi đầu xuống. Bỏ qua cuối cùng không còn đến. Thiếp thân lập tức hộ tống ngươi rời đi, bên ngoài có Khổng Tức Vương tiếp ứng. Nhan Như Ngọc Hoàn Mỹ bên cạnh Nhan lộ ra một chút ý cười, lập tức làm ra quyết đoán. Tại vị công chúa này điện hạ trong lòng, Diệp Phàm cầm tới cửu bí, không phải tương đương với nàng cũng cầm tới cửu bí. Không được, các ngươi không thể rời đi, lưu lại cửu bí lại đi. Vạn Sơ, Đại Diễn, trời cao mấy đại thánh địa thánh tử vô ý thức vây quanh Diệp Phàm một chuyến, tuyệt không thể để vị này đáng ghét nhân sinh bên thắng tùy tiện rời đi. Hả? Yêu tộc đế nữ lông mi nhẹ nhàng giơ lên, lòng bàn tay thần bí xanh biết hoa lại lóe lên, nhàn nhạt cực đạo tiên uy như có như không tràn ngập đại điện. Các nhà mạnh nhất truyền nhân nhóm vô ý thức vừa lui, cảm thấy đau đầu. Mẹ ngươi, ngươi có cực đạo vũ khí không tầm thường a? Giai nhân bên cạnh thân Diệp Phàm, nhịn không được y mắng cười khẽ. Trước mắt hắn thôn thiên ma nắp không tốt bại lộ, đánh ra cực đạo một kích. Có thể Nhan Như Ngọc lại không gì kiên kỵ, thân là đế thất huyết mạch, nàng chấp trưởng đại đế thánh tâm cùng thanh đế binh. Vốn là đông hoang đại địa mọi người đều biết sự tình. Và anh, đang lúc song phương rằng co thời khắc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất chấn động mạnh một cái, dường như địa long xoay người, phát sinh nhất là chỉ sợ đất nước, cuồng bạo địa mạch sóng xung kích quét ngang hết thảy. Giống. Sau một khắc, giống to một tiếng truyền đến, thiên băng địa liệt. Cắm ở đại đế lăng tẩm bên ngoài mấy trăm cán trận kỳ không gió mà bay, nhao nhao hóa thành bột mịn, giam cầm đại trận nháy mắt sụp đổ. Trong điện tu vi hơi yếu tu sĩ càng liền cơ hội phản ứng cũng không. Thân thể nổ tung. Bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? May mắn còn sống sót đông hoang tu sĩ từng cái trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tối tăm không mặt trời đại điện bên ngoài, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Quang Minh thần điện phía dưới. Ba tòa bị chấn phong tại dưới đáy cổ quan đột nhiên nổ tung, từ đó đi ra ba bộ thân mang kim y ngọc cốt âm thi, gầm thét phóng hướng thiên không, hung lệ tâm ý ngập trời. Vô lượng mẹ nó cái thiên tôn, này chỗ nào là thần tàng, rõ ràng chính là bùa đòi mạng. Một tên người khoác rách dưới đạo bào hèn mọn mập mạp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đỉnh đầu một cái đen như mực chén bể, hốt hoảng mà chạy, sau lưng ba bộ cổ thi điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nguy cấp, cái thằng này ngụy trang đã bị cổ thi một tiếng giống phá. Khe hở dày đặc chén bể rủ xuống vạn điểm ánh sao, luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở đến sau này phương công kích, cam đoan ký chủ tính mệnh. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ coi là tam tài trong cổ quan, phong tàng lấy chủ nhân khi còn sống lưu lại thần tàng. Không nghĩ tới lại thả ra mấy đầu tuyệt thế đại hung. Cổ thế gia nguyên tổ khi còn sống chính là một tôn đại thánh, đến chê tờ chưa thể thêm gần một bước. Trước khi chết trạm tam thi, đem tam thi mai táng tại tam tài trong cổ quan, ý dụ táng thiên, táng địa, táng người, muốn lấy thi chứng đạo, thành tựu vô thượng thi đế. Hắn lấy thi chứng đạo chuẩn đế con đường tự nhiên thất bại, nguyên thần mẫn diệt, tam thi hóa âm thần. Nhưng tam thi tại vô thượng nuôi thi địa vẩn dưỡng hơn 2 vạn năm, bằng vào nhục thân liền có thể lực chiến đông hoang thần vương. Căn bản không ai có thể ngăn cản, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. chính là bình thường tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng, các đại thế gia thánh địa thái thượng trưởng lão đều tới, cũng đều không phải người phía trước một hiệp chi địch. Nhìn kỹ, Đoạn Đức biểu lộ lại còn có chút hưởng thụ. Cái này lòng dạ hiểm độc mập mạp còn có rảnh rỗi tu luyện độ kiếp thiên công, mượn thi thánh mang theo vô thượng thi khí hóa kiếp khí, rèn luyện đạo khu thể xác, tăng trưởng tu vi. Độ kiếp thiên công môn này cổ thiên công coi là thật tà dị, tờ y lê kiếp nạn càng mạnh, thực lực của người tu luyện cũng liền buộc phát được càng khủng bố hơn. Tương lai, tìm đường chết chi tâm không ngừng Đoạn Đức, còn biết cầm đời thứ ba thân lưu lại một viên cổ hoàng lệnh tiến về trước thái sơ cổ khoáng, thỉnh cầu cổ đại chí tôn động thủ, đem mình đánh chết, kết ke nở sống lại, để cầu độ kiếp thiên công tiến thêm một bước. Cái này thao tác thực đủ tao. A a a, Hắc Hoàng, Diệp Phàm, cứu ta a. Xấu lòng bàn chân chảy mù Đoạn Đức quái thanh liên tục, thẳng đến phía trên quang minh thần điện, cố ý đem ba bộ cổ thi dẫn hướng đám người nhiều địa phương, hỏa thủy đông dẫn. Kia là lòng dạ hiểm độc mập mạp Đoạn Đức, hắn làm sao tại cái này? Trước đó vài ngày vừa mới đào bắc vực thứ 5 đại khấu Ngô đạo mộ tổ, đang bị bốn phía truy sát. Thi, không đúng, mau nhìn, phía sau hắn là gì đó. Đứng tại điện miệng phụ cận tu sĩ thấy rõ Đoạn Đức thao tác phía sau, thân thể đột nhiên lay động một trận, kém chút tại chỗ ngất đi. Ba bộ có thể so với tiên ba trảm đạo vương giả cổ đại âm thi, hắn làm sao không đi chết. Nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Tuyệt không thể bị âm thi ngăn ở trong điện. Đi, tách ra đi. Ý thức được tính nghiêm trọng các lộ tu sĩ đâu còn chú ý được tranh đoạt cửu bí, một trận người hoang ngựa loạn phía sau, như ong vỡ tổ hướng mặt ngoài chen. Nếu như bị một tôn đông hoang vương giả ngăn ở bên trong, tất cả mọi người chờ chết đi. Đoạn Đức đúng không? Chúng ta ghi nhớ ngươi. Lúc này, bất luận là lúc trước nhận biết Đoạn Đức, hay là không biết Đoạn Đức, đều ở trong lòng âm thầm thề, chạy đi về sau, nhất định phải đem cái thằng này rút gân lột ra. Đoạn Đức quỷ kế hay là có hiệu quả? Ba bộ tiến hóa thất bại âm thi mấy vạn năm chưa từng ăn, chợt một cảm ứng được nhiều như thế khí tức tràn đầy huyết thực, quả thực giống như sói vào bầy dê, tại chỗ nổ. Giống. Giống. Hai cỗ đao thương bất nhập đáng sợ âm thi hưng phấn gầm thét, gào thét rung trời, một trái một phải thẳng đến quang minh thần điện mà đi. Vẫn có một bộ âm thi chết đuổi theo Đoạn Đức không thả. Bất quá mập mạp này lại là ngầm buông lỏng một hơi, thỏa, chạy trốn có hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất dẫn quái kiên cường tiểu binh. Dã rời mà cần cù treo sau lưng cô kia âm thi bay về phía mặt đất. Chương 385, địa quật nhuốm máu. Đoạn Đức, cái này hố cha đồ chơi. Diệp Phàm nghe được Đoạn Đức hô to hai người danh tự, tại chỗ bóp chết hắn tâm đều có. Một bộ âm khí ngập trời cổ thi sẽ rách mấy tứ cực tu sĩ, hảo chết không chết thẳng đến đông hoang yêu tộc đặt chân mà đến, nhan như ngọc trong cơ thể đại đế thánh tâm hấp dẫn lấy nó. Đồng loạt ra tay. Tâm ý tương thông hai người liếc nhau, cùng nhau đánh ra cực đạo tiên uy. Yêu tộc công chúa theo luân hải chỗ sâu yêu đế thánh tâm bên trong dẫn xuất một tia thần lực, dẫn bạo thanh đế binh, Diệp Phàm trong cơ thể thôn thiên ma nắp xoay tít trực chuyển, ẩn nấp không ra, đi theo đánh ra khiến vạn linh run rẩy khủng bố một kích, tái hiện đại đế thần uy. Đông. Trầm muộn tiếng oanh kích vang lên, đột kích cổ thi bị nháy mắt quét bay đi qua. Đao thương bất nhập ngọc cốt âm thi rung hét giận dữ liên tục, lại lần nữa bỏ lên, hung lệ càng tăng lên vọt tới, không phá cương địch, thế không bỏ qua. Hai đại cực đạo vũ khí công kích vậy mà chưa thể đối nó tạo thành tổn thương. Nói cho cùng, hay là Diệp Phàm cùng Nhan Như Ngọc tu vi quá yếu. Nếu do một tôn nhân tộc thánh nhân nào mở giữ thanh đế binh cũng hoặc thôn thiên ma bình, chỉ cần một kích toàn lực, liền có thể oanh bạo ngọc cốt âm thi. Bất quá, Diệp Phàm mục đích vốn là tranh thủ thời gian. Một bên khác, trận pháp đại tông sư Hắc Hoàng đã khẩn cấp bắc ra một tòa vượt qua hư không huyền ngọc đài, hùng vĩ hư không vực môn như ẩn như hiện, ầm ầm mở ra. Không muốn ham chiến, chúng ta đi. Diệp Phàm, Hắc Hoàng cùng số lớn đông hoang tu sĩ yêu tộc, liên tục không ngừng đâm đầu thẳng vào vực môn, thông qua huyền ngọc đài khẩn cấp rút lui lòng đất. Là huyền ngọc đài, có người khẩn cấp mở ra vực môn. Vui mừng quá đôi phụ cận tu sĩ ra tốc độ đến, muốn cùng đi đông hoang yêu tộc cùng một chỗ rút lui, chạy về phía chạy trốn con đường. Nhưng mà, cái này huyền ngọc đài là hàng dùng một lần, nhân viên rút lui hoàn tất, tức sẽ làm tràng vỡ vụn, nào tới tu sĩ chú định sẽ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Cô kia bị hai đại cực đạo vũ khí đánh lui âm thi ngóc đầu trở lại, xông vào trong đám người, triển khai huyết tinh giết chóc, đem lòng đất hóa thành một tòa triệt triệt để màu máu thế giới. Tiêu rên, tiêu thảm, cầu xin tha thứ thanh âm, trở thành lòng đất duy nhất giai điệu. Cổ thế gia chủ mộ bảy trên không. Các đại thế gia thánh địa thái thượng trưởng lão cũng hoặc lao giáo chủ các loại, danh chấn đông hoang đại địa tuyệt cường nhân vật, hoặc đứng nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí tường hòa. Dù sao tại các đại cường lực nhân vật xem ra, ít nhất phải mấy ngày kịch liệt tranh đoạt, cửu bí chi chiến mới có thể triệt để hạ màn kết thúc, trước mắt mới vừa đi qua 2 ngày mà thôi. Một tòa vực môn trống rỗng mở ra, từ đó xông ra số lớn thần sắc kinh hoàng tu sĩ. Khổng Tước Vương, Bàng Vương, chúng ta đi mau. Tại các phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, cầm đầu yêu tộc công chúa ngữ tốc cực nhanh nói y. Đi, trước rút lui lại nói. Hai đại đông hoàng yêu vương liếc nhau, từ đối với tôn này đến nữ nhất quán tín nhiệm, trước tiên dẫn đầu phe mình tu sĩ ngựa không dừng vó rút lui. Long đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có không tên thai biến phát sinh? Không nghĩ ra thế lực khắp nơi liếc nhau, nhạy cảm khíu giác để hắn biết được sự tình phát triển cũng không phải là đơn giản như vậy, lần lượt bắt đầu lo lắng bắt nguồn từ gia truyền nhân. Đông. Ngay tại cường lực các nhân vật suy đoán dị biến nguyên do thời khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, phong tỏa lòng đất cổ thành bên ngoài đại trận bị thô bạo hoanh mở, một tên đầu đầy mồ hôi đạo bào mập mạp loạn trà loạn trọng mà bay ra. Nghiên xúc, ngươi quả nhiên giấu kín tại nơi đây, ngược lại để ta dễ tìm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sống, đáng chết trong mộ, cho bản tọa chết đi. Thứ năm đại khấu Ngô đạo lại là tâm hoa nộ phóng cười to không ngừng, mũi chân điểm một cái, như đại bằng dương cánh cực tốc đập xuống, thẳng đến người đến mà đi. Ngô đạo lão ca, đạo gia chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Đoạn Đức lao đi mồ hôi chán dịch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thật thà, duy chỉ có không có muốn bỏ mình kinh hoàng tâm ý. Lời nói, hắn lấy không phù hợp cồng kềnh thân thể linh mẫn đột nhiên tránh qua. Bạch. Sau một khắc, một đạo sen lẫn nồng đậm gió tanh thần bí bóng đen theo sát phía sau, đột nhiên từ lòng đất thoát ra, trực tiếp móc hướng thứ năm đại khấu trái tim, góc độ âm hiểm tàn nhẫn. Cái kia đến tột cùng là thứ quỷ gì? Cái sau toàn thân lông tơ nháy mắt tạc lập, nói thầm một tiếng không ổn. Hắn đường đường một tôn sừng sững tiên đài tầng 2 cái thứ 5 bậc thang nhỏ nhân tộc đại năng, mà ngay cả mảy may phản ứng thời gian cũng không kịp. Nô đạo, tránh ra. Trong lúc nguy cấp, nô đạo nhiều năm láo hữu, thứ 7 đại khấu đồ thiên không chút do dự vận dụng cực đạo vũ khí, phồng lên suối nguồn thần lực, oanh ra một kích toàn lực. Một cái màu vàng đất bình gốm trôi nổi tại đỉnh đầu, miệng bình như lô đen, có thể nuốt vạn vật, quanh mình hư không đều bởi vì xuất hiện mà vặn mèo, nhật nguyệt vì đó khuynh đảo. Bình một tiếng vang, thần bí bóng đen bị hoanh mở. Cái đó là Thiên Thiên Âm Thần. Trở về từ cõi chết Ngô đạo trở lại lão hưu bên người, thấy rõ thần bí bóng đen khuôn mặt hắn, lập tức hít sâu một hơi. Cổ đại âm thi thân thân khôi ngô, hai mắt tinh hồng, toàn thân âm khí quấn, một thân thật dài màu trắng quái lông, chảo như dã thú, 10 ngón mọc đầy sắc bén móng tay. Bên ngoài thân kim ý đã sớm bị thôn thiên ma bình đánh nát, chỉ còn lại có vụn vụn vặt vặt mấy khối vải treo ở trên bờ vai, biết bao thê thảm, nhục thân lại chưa có tổn thương. Một hít một thở ở giữa, lượn lờ toàn thân đặc dính âm khí chậm rãi bám vào bên ngoài thân, ẩn ẩn ngưng tụ thành một bộ tạo hình dữ tợn âm khải, bảo vệ yếu hại. Một đôi ác ma hai mắt nhìn chằm chằm Bắc vực đại khấu, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra như dã thu gầm nhẹ, khí tức càng thêm bạo ngược. Hai tôn đại khấu tuy nói bề ngoài giả nua không chịu nổi, lại trong cơ thể khí huyết lại như thiên địa hồng lô quần quần thiêu đốt, thời khắc hấp dẫn lấy khát vọng huyết thử cầm thi. Không thể lại chờ đợi, khí tức của nó còn tại kéo lên, nhất định phải đánh gây nó. Không phải chúng ta đều phải chết. Đồ Phi hai hàng lông mày nhíu chặt, kéo lên thôn thiên ma bình gào to nói y. Tiên tam trảm đạo chiến lực đã đầy đủ khủng bố, như các loại hắn khí tức kéo lên đến đại thành vương giả chi cảnh, chính là có đại đế đạo binh nơi tay, cũng không sức đánh một trận. Tốt, chiến. Biệt khuất không thôi Ngô đạo trùng điệp nhẹ gật đầu, liên hợp Đồ Phi, cùng ở đây rất nhiều hảo thủ thôi động thôn thiên ma bình, đem căm giận ngút trời đều phát tiết tại âm thi thân bên trên. Thượng cổ thôn thiên ma bình nhanh chóng khôi phục. Cổ pháp bình thể ẩn ẩn có thể thấy được một chương như khóc như cười mặt nạ quỷ, phát sinh quỷ dị vui cười thanh âm. Vâng! 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 Một đợt mạnh hơn một đợt cực đạo tiên uy tràn ngập cả phiến thiên địa, liền vực ngoại ngôi sao hải cốt cũng bị chấn động đến sột sột mà xuống, đánh tới hướng mặt đất. Lúc này, kẻ cầm đầu Đoạn Đức sớm đã thừa dịp loạn chạy đi. Không có bị cực đạo đại chiến liên lụy các thế lực lớn, một giây trước còn tại may mắn, một giây sau liền cười không nổi. Chỉ gặp nhà mình mạnh nhất truyền nhân từng cái toàn thân mang huyết sông ra địa quật, tử thương thảm trọng, có truyền nhân càng là vĩnh viễn an nghỉ dưới lòng đất. Hai cố không kém chút nào người phía trước khủng bố âm thi đi theo phía sau. Đồng dạng là tiên ba trảm đạo vương giả chi cảnh âm thi. Thảo, Đoạn Đức ke này đáng chết. Các vị cường lực nhân vật nhao nhao hóa thân táo bạo lao ca, miệng phun hương thơm. Mình truyền nhân hám sâu tuyệt cảnh, có cứu hay không? Nhất định phải cứu. Nhưng không có cực đạo vũ khí. Mạnh nhất bất quá tiên đài tầng 2 các tu sĩ cầm đầu đi ngạnh bính hai cô có thể chiến đông hoang thần vương âm thi hay sao? Muốn cứu đi nhà mình chuyên nhân, nhất định phải lấy mạng người đi lấp. Chương 386, Trung Châu, Trư Tử Bách Giáo. Thành công thoát ly Lệ Châu hiểm địa phía sau, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cáo biệt đông hoang yêu tộc, chạy tới Nam Vực, muốn tiếp về ngoan nhân đạo quả hóa thân nhất nghiếp. từ lòng đất xuất thế tam đại âm thi, một bộ cùng tay cầm cực đạo vũ khí Bắc vực đại khấu đánh cho lưỡng bại câu thương, còn lại hai cỗ tiếp tục tại Bắc vực tứ ngược, tạo xuống vô số sát nghiệp. Cuối cùng, một bộ xông tới giao trì thánh địa, bị đương thời Tây Vương Mẫu cấu kết rất nhiều thái thượng trưởng lão lực lượng, phối hợp thánh địa sát trận, lấy tiên lệ lục kim tháp trấn sát. Bộ thứ ba bị không vừa mắt Thái Hư Thần Vương xuất thủ trấn áp, oanh thành bột mịn. Cái này cũng thành vì Thái Hư Thần Vương bước vào thánh đạo lĩnh vực lại một chứng cứ rõ ràng. Tam đại âm thi liên tiếp vẫn lạc, cửu bí manh mối rơi vào Thiên Tuyển Thánh Tử Diệp Phàm tay, huyên náo đông hoang đều biết Lệ Châu mưa gió dần dần hạ màn kết thúc. Tại Lệ Châu thảm án bên trong tổn thất nặng nề các lớn cổ phái, quả thực là mở ra giá trên trời tiền thưởng, liên thủ truy nã ke cầm đầu Đoạn Đức, chỉ hận không được đem chi nghiền xương thành tro. Nam vực, nước Yến. Mới vừa tiến vào Yến Quốc cương vực bên trong Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, ra tốc hướng một nước đô thành tiến đến, nơi cũ tái nhập, nhân tộc thánh thể bùi ngùi mai thôi. Hắc Hoàng ngày đó chính là tại Yến Đô xảo ngộ Niếp Niếp, nhạy cảm nhìn thấu hắn thân phận nó lập tức kêu gào muốn thu Niếp Niếp làm đệ tử, dạy bảo ra một tôn chân chính nhân tộc đại đế. Ai ngờ Đoạn Đức đột nhiên cầu viện, rơi vào đường cùng, đành phải đem tạm thời an trí Yến Đô một gian khách sạn bên trong, bỏ ra nhiều tiền mời người chăm sóc, ước định trong vòng một tháng tới đón. Đúng, gần đây đông hoang các lớn cổ giáo liên thủ truy na ke cầm đầu, biết rõ danh tiếng gấp Đoạn Đức dứt khoát trực tiếp giả chết, cẩn thận đến liền Diệp Phàm hai người mặt cũng không thấy. Các loại tiếp vào Niếp Niếp, ta liền đi Nam vực đại hoang hái yêu thần hoa, về Tử Sơn tạo hóa nguyên nhãn tiến hành niết bàn pháp, xây vô thượng đạo cơ, thành tuyệt thế yêu thần. Trên đường, Hắc Hoàng một mặt ước mơ la hét. Trong bất chi bất giác, nó lại lập xuống một cái to lớn thờ lạc. Uy, ngươi cũng không phải trên sân khấu lao tướng quân, không có việc gì loạn cắm gì đó cờ. Diệp Phàm trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng suối quẩy, ngốc chó, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, trong vòng ba ngày, tất có họa sát thân. Không có cứu, chờ chết đi. Kết quả là, không để lại dấu vết đổi chủ đề, ngươi về Tử Sơn Niết Bàn chuyển sinh. Cái kia tên là Niếp Niếp tiểu nữ hải lại nên làm cái gì? Không bằng đem nàng giao cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hắc Hoàng tự động xem nhẹ nửa câu đầu, ngẩng đầu nhìn mình mặt ngoài huynh đệ, một mặt cảnh giác tâm ý, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cướp ta đoạt đệ tử hay sao? Ta có thể có ý gì? Chẳng lẽ ngươi Niết Bàn ngủ say thời khắc, chuẩn bị để Vô Thủy Chuông thần linh bên trong binh tới chiếu cố một tên 3 tuổi hài đồng hay sao? Diệp Phàm đều bị đầu này ngốc cho khí ngốc. Hắn đối với Niếp Niếp có thể có gì đó nghĩ. Tốt ta, là có như vậy một đâu đâu ý nghĩ. Nhưng là, cũng tuyệt đối so Hắc Hoàng đầu này liếm chó thuần khiết. Đúng vậy à, Vô Thủy Chuông hồn chuông, cái kia chán ghét ra hỏa không ai được tình cảm, lại cao lạnh đến không được, xin nhờ nó giống như thật không đáng tin cậy. Hắc Cẩu Tinh nghe thôi, không khỏi lâm vào trầm tư. Tốt ta, vì bảo trụ tương lai của mình đệ tử, Hắc Hoàng thật nghiêm túc cân nhắc qua cái phương án này, dù sao không thể rơi xuống trái tim đến không được Diệp Phàm trong tay. Có đi không về? Diệp Phàm nhanh như điện chớp đi đường phía dưới, một tòa hùng vĩ tráng lệ cổ thành rất nhanh xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng, Yến Đô đến. Một người một chó nhanh chóng đến thăm trong thành mỗ ra xa hoa khách sạn. Gì đó? Ngươi lại cho bản hoàng nói một lần, Niếp Niếp không có rồi. La Ho Tư vứt xuống nhiều như vậy nguyên khối, liên tục bàn giao để khách sạn chiếu cô thật tốt Niếp Niếp, các ngươi lại đem cho nàng cho làm không có. Gầm thét vang vọng đất trời, ngập trời yêu khí bay thẳng trời cao mà đi. Tức giận tới mức đứng lên Hắc Hoàng, một cặp móng gắt gao nắm chặt khách sạn lao bản bả vai, trong miệng răng nanh nửa lộ, âm trầm nói đi, muốn chết như thế nào? Yêu tộc lớn. Đại nhân, tha mạng a. Khách sạn lao bản bất quá là không có tu vi trong người thường nhân, lập tức dọa đến rung động như run si, nước mắt tứ chảy ngang, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nước Yến vốn là Nam Hoang tiểu quốc, cảnh nội lục đại động thiên trưởng giáo bất quá bị ngạn cảnh viên mãn, đạo cung cảnh nhất trọng thiên tu sĩ liền có thể xương bá một nước. Hắc Hoàng đầu này hóa long cảnh đại yêu dáng lâm Yến quốc, có thể nói cự long rơi vào tổ kiến. Ở xa hoàng cung Yến quốc vương thất, run lẩy bẩy nút ở một chỗ trong cung điện, đang hộ quốc pháp sư, một tên nửa bước đạo cung tu sĩ theo đề nghị, chuẩn bị lưu vong nước khác. Hắc Hoàng, kiềm chế ngươi yêu khí, hắn chỉ là cái phàm nhân thôi. Diệp Phàm nhữ mày nói, lại không ngăn cản, tên kia nhân tộc liền muốn ngạt thở mà chết. Hừ. Hắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, vung ra móng đuốt sắc bén. Cảm ơn đại nhân, đa tạ đại nhân. Trung Hoạch Tự Do khách sạn lão bản cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Phàm, vội vàng giải thích nói, mấy ngày trước, có công bố đến từ Trung Châu đại giáo tu sĩ cưỡng ép xâm nhập khách sạn, mang đi Hắc Hoàng đại nhân dặn dò chiếu cố 3 tuổi hài đồng. Coi như Yến Quốc lục đại động thiên cũng không dám động đến bọn hắn, giả câm vờ điếc, làm sao hướng là tại hạ chỉ là một kẻ phàm nhân, còn mời hai vị đại nhân chủ tội. Ngươi còn dám nói ngươi không sai. Hắc Hoàng nghe răng trợn mắt gầm nhẹ một tiếng, lộ ra tùn hàn mang. Niếp Niếp Hạ Lạc không biết, sống chết không rõ, mắt thấy mình khai quật một gốc tuyệt thế mầm tiên liền muốn như vậy cách mình mà đi, nó làm sao không giận. Đi thôi, trực tiếp đi hoàng cung. Diệp Phàm nắm lên Hắc Hoàng, bá biến mất ở trong viện. Trung Châu đại giáo, hắn có lẽ đã đến tột cùng đoán được là ai làm. Cùng thế gia thánh địa tụ tập Đông Hoang khác biệt, Trung Châu có tứ đại bất hủ hoàng triều, còn có phồn vinh hưng thịnh đến cực hạn bách gia văn minh, cổ chi thánh hiển sáng tạo chư tử bách giáo. Âm Dương giáo chính là một tòa danh chấn thiên hạ Trung Châu cổ giáo, chi nhánh trải rộng thiên hạ, liền Đông Hoang cũng có hắn hoạt động tung tích. Khai phái tổ sư chính là một tôn tinh thông âm dương cổ thuật nhân tộc đại thánh, hưởng dự rất nhiều. Âm Dương giáo cái này một Trung Châu đại giáo vì sưu tập căn cốt thượng giai linh đồng, đặc phái ra nhiều chi nhân mã chui vào Đông Hoang Nam vực bí mật hành động, bắt đi Niếp Niếp Yến quốc chi này nhân mã tạm thời trú đóng ở một tòa tên là Tê Hà phái cỡ trung môn phái. Cái này chính là Diệp Phàm hai người theo Yến quốc vương thất trong miệng đạt được tin tức. Biết được Niếp Niếp Hạ Lạc hai người, một đường ngựa không dừng vó, theo Yến đô thẳng đến bên ngoài 5 vạn dặm Tê Hà phái. Căn cứ tình báo, vượt qua hư không, trở về Trung Châu cần đủ nhiều nguyên, hao phí cực lớn, cái này một đạo nhân mã đang chờ đợi cái khác đội ngũ chạy đến tụ hợp, cùng nhau rời đi. Bọn họ, còn có cơ hội. Tê Hà phái, Nam vực cỡ trung môn phái. Môn chủ vì đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ, trừ cái đó ra, trong môn còn có ít tôn đạo cung cảnh trưởng lão, đệ tử quá ngàn, miễn cưỡng cũng coi như cường thịnh. Bên ngoài là bản thổ môn phái nó, lại là Trung Châu Âm Dương giáo nâng đỡ thế lực. Tráng lệ hậu viện, cầu nhỏ nước chảy, bầu không khí lại có chút cổ quái. Đều cho bản trưởng lão nghe kỹ, các ngươi ngày sau liền đều là ta Âm Dương giáo đệ tử, không được quái, cũng không cho phép khóc, ai khóc ai thì không cho ai ăn cơm. Một tên thần sắc cay nghiệt trung niên nhân mím chặt môi, không kiên nhẫn phất tay quát lớn, bậc thang xuống là một đám run lẩy bẩy, cố nén nước mắt hài đồng. Từng cái mi thanh mục tú, lại đều tuổi tác không lớn, dài nhất người bất quá 63 y tuổi. Chương 387, nho nhã hiền hòa ta không có khả năng đẹp trai như vậy. Niếp Niếp nghe lời, Niếp Niếp không khóc, vậy chúng ta khi nào ăn cơm? Niếp Niếp đói. Một tên 3-4 tuổi bộ dáng non nớt nữ đồng sờ sờ cái bụng, thần thái hồn nhiên. Nhờ vào sớm đi thời gian có Hắc Hoàng chăm sóc, Niếp Niếp một thân cách ăn mặc cũng là vừa vặn, không có phá hải phá vớ hàng ngũ, chính là quần áo hơi có chút lộn xộn. Hả? Dám ở bản trưởng lão lên tiếng lúc ngắt lời. Trung niên nhân bất quá tứ cực nhất trọng thiên tu sĩ, tại chi này đặc hiển trong tiểu đội địa vị thấp nhất, cho nên phụ trách chiếu khán hài đồng, lại lúc nào cũng bị khinh bỉ, nội tâm không cam lòng. Lúc này có người tùy tiện đáp lời, có thể nói vừa vặn đụng hắn rủi ro. Ăn cơm đúng không? Dễ nói. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, phủi tay nói, người tới, đầu một thùng cơm đi lên, bản trưởng lão cam đoan để ngươi ăn no. Một thùng lớn cơm, đầy đủ 7-8 ca y người trưởng thành ăn no. Niếp Niếp như vậy 3-4 tuổi hài đồng lại có thể ăn được bao nhiêu? Cái này nói rõ là muốn tươi sống cho ăn bể bụng Niếp Niếp, có chủ tâm lập uy. Rốt cục ăn cơm, trưởng lão thúc thúc thật tốt. Niếp Niếp còn không biết nguy hiểm tiếp cận, vui vẻ đến tại chỗ nhảy dựng lên. Rất nhanh, liền một cặp kiện buộc hợp lực đặt lên một thùng cơm. Uy, cho ăn không hết liền lấy các ngươi thử hỏi. Trung niên nhân liếc nhìn một vòng trong nội viện hài đồng, thần sắc hung ác nham hiểm. Trên trận, đã có tuổi khá lớn hài tử ẩn ẩn đoán ra gì đó, mặt ngậm hoảng sợ, có thể chỉ dám gắt gao cắn môi, không nói một lời. Hai tên kiện buộc liếc nhau, một trái một phải bắt Niếp Niếp. Các ngươi làm gì? Làm gì phải bắt được Niếp Niếp? Niếp Niếp mình sẽ ăn cơm, mình sẽ ăn, thả ta ra, mau buông ta ra. Lúc này, Niếp Niếp mới phát hiện một chút không ổn, cực lực dãy rủa. Nhưng là nàng dãy rủa thế nào đi nữa, khí lực lại có thể như thế nào hơn được hai tên người trưởng thành, miệng bị thô bạo đẩy ra, tràn đầy một môi lớn cơm càng đến gần càng gần. Ô ô, đại hắc cẩu, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi điều không phải nói muốn dẫn Niếp Niếp rời đi, muốn dẫn Niếp Niếp cùng một chỗ sinh hoạt, còn muốn dạy Niếp Niếp tu hành sao? Phấn Điêu Ngọc Trác bé con cái kia bên trong thấy qua như thế chiến trận, tại chỗ khóc lớn không thôi. Không cho các ngươi đến một trận sát uy bổng, các ngươi liền không biết bản trưởng lão lợi hại. Trung niên nhân thấy thế cười to, chỉ cảm thấy nội tâm tích lũy bất mãn tán đi hơn phân nửa. Hắn đã sớm chịu đủ chiếu cố những thứ này tiểu thí hại, thật sự là nhao nhao chết rồi. Về phần, việc này như thế nào bàn giao? Lần này hành động chỉ tiêu sớm đã đạt thành, chết đến một cái hai cái căn bản không quan trọng. Đồng môn sư huynh đệ chẳng lẽ còn sẽ vì bực này việc nhỏ làm khó mình hay sao? Yêu đế cựu trảm, diệt hình. Chính giữa niên nhân mặc sức tưởng tượng về tông được thưởng thời khắc, băng lanh thanh âm rơi xuống. Hai đạo màu bạc hình rồng cầu vồng gào the tờ mà đến, dị thường tinh chuẩn đem bắt Niếp Niếp hai vị kiện bộ quanh sắt thành cặn bã, không thương tổn ở trong hài đồng mảy may. Trung niên nhân biến sắc, một câu lớn mật còn chưa phun ra, một cái chân to đã từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh mà đem đầu lâu dẫm bạo. Tứ cực cảnh tiểu lâu la, không có tư cách được hưởng danh tự. Không đầu thi thể cứng đờ lắc lắc, như vậy đổ xuống. Á á á, cha, me. Chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện, đám trẻ con lập tức loạn thành một bầy, thét lên không thôi. Người tới nhíu nhíu mày, tay áo vung lên, nguyên thần lực lượng can thiệp phía dưới, khắp nơi tán loạn hài đồng nhao nhao đổ xuống, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Không có việc gì, nguy hiểm giải trừ. Diệp Phàm xài bước đi hướng cái này mục tiêu, ấm áp vuốt ve niếp niếp đỉnh đầu. Ba tuổi nữ đồng cũng không đáp lời, chỉ là kinh ngạc nhìn qua hắn. Nàng chỉ cảm thấy cái này xa lạ đại ca ca trên thân có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, dị thường quen thuộc, để người nhịn không được sinh lòng thân cận. Niếp niếp, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm chỉ coi nàng bị vừa rồi sát lục tràng diện hù đến, ngữ khí càng nu. Ô ô ô, ca ca, niếp niếp rốt cuộc tìm được ngươi. Ca ca tới đón niếp niếp, niếp niếp muốn cùng ca ca cùng một chỗ, cũng không tiếp tục muốn tách ra, cũng không tiếp tục muốn. Tiểu nữ hài đột nhiên oa một tiếng khóc lên, đâm đầu thẳng vào Diệp Phàm trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, không khóc, ca ca đến. Diệp Phàm chưa hề chiếu cô qua tiểu hài, nhưng kỳ quái là, lúc này trấn an lên niếp niếp đến lại như phúc lâm tâm trí, dị thường tự nhiên. Vông vông, cái này không công bằng. Một bên vừa muốn xông lại hắc hoàng, không khỏi phát ra bại khuyển gào thét. Nó bất quá là quét sạch bên ngoài lâu la công phu, hai người đã như vậy thân như một nhà, còn có để hay không cho chó sống rồi. Mấu chốt là, niếp niếp trước đây khắp nơi lưu lạc, đối người sống rất là đề phòng. Hắc hoàng gặp được niếp niếp phía sau, trọn vẹn hoa mấy tháng công phu, ngày đêm chiếu cố, cái này mới miễn cưỡng tại nàng viên kia băng phong trong lòng gõ mở một vết nứt. Diệp Phàm vừa mới gặp mặt, niếp niếp túi đầu liền bái. Người này cùng người. Điều không phải, người cùng chó ở giữa thế nào liền không giống chứ. Hắc hắc, niếp niếp, ngươi xem ai đến rồi. Là ngươi hắc hoàng đại ca, hắc hoàng thúc thúc, hắc hoàng lão sư, là ngươi đại hắc ca. Không chịu thua hắc hoàng liếm láp một trương mặt chó, không muốn mặt xuống tới. Ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp vứt xuống niếp niếp, đi thẳng một mạch, niếp niếp không thích ngươi, niếp niếp muốn đại ca ca. Niếp niếp đẩy ra tấm kia làm người ta sinh chán ghét mặt chó, núp ở ca ca trong ngực. Mẹ nó, đoạn đức, bản hoàng cùng ngươi không đội trời chung. Hắc hoàng mặt to cứng đờ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nếu không phải đoạn đức tên kia nói thẳng mình lập tức sẽ chết, tranh thủ thời gian đến rút, nó sẽ vô cùng lo lắng trực tiếp vứt xuống niếp niếp, chạy tới Bắc vực Lệ Châu. Thật vất vả tiếp ứng thành công. Ngươi đoán làm gì? Lòng dạ hiểm độc mập mạp liền mặt đều không lọt, một câu tạ ơn cũng không, trực tiếp chạy. Mắt thấy bên kia thủ lao không có mỏ lấy, bên này tới tay đồ đệ cũng muốn chạy, hắc hoàng liền thiên đao vạn quả đoạn đức tâm đều có. Không bằng đón lấy Bắc vực rất nhiều đại giáo liên thủ treo thưởng, bán mặt ngoài huynh đệ. Làm càn, người nào dám phạm ta Âm Dương giáo? Hậu viện to như vậy động tĩnh rốt cục kinh động nơi đây chân chính cao thủ, mấy tên hóa long trưởng lao dẫn đầu một món lớn tu sĩ ô ương ương địa lột đến. Năm tên hóa long bí cảnh trưởng lão, thêm vì hóa long nhị tam trọng. Cộng thêm 20-30 tên tuổi trẻ nam nữ, tu vi tại đạo cung, tứ cực cảnh không giống nhau, bực này phối trí xem ra cũng là tông phái đi ra ngoài lịch luyện. Âm Dương giáo ở xa Trung Châu, ở xa Đông Hoang Nam vực một chỗ cứ điểm, vắng vẻ tiểu quốc, liền có thể có này lực lượng, đã tính vượt mức phối trí, hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Hắc hoàng, chiếu cố tốt niếp niếp, để ta giải quyết rơi bọn họ. Diệp Phàm vô vô niếp niếp bả vai, đem giao cho hắc hoàng. Yên tâm đi, giao cho ta, chỉ cần có bản hoàng tại, tuyệt đối không người có thể động niếp niếp một sợi lông. Sau thời đại hoang cổ cắm cờ đại sư hắc hoàng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tên chó chết này liền không sợ trong minh minh khí vận phản vệ. Diệp Phàm vuốt vuốt mi tâm, mũi chân điểm một cái, thân pháp phiêu giật lên không nên địch. Tại rất nhiều âm dương giáo tu sĩ trong mắt, một tên thân mang xanh ngọc đạo bảo nhân tộc thiên kiêu không nhanh không chậm đạp không mà lên, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất mờ mịt, dung nhan gần như hoàn mỹ. Đã xem không ít ở đây nữ tính tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Cho dù là lại mục nát bất quá hóa long các trưởng lao thấy, cũng không thể không trái lương tâm khen bên trên một câu tốt một cái nhân tộc binh sĩ. Diệp Hắc Pha Y Trăng vì ngoan nhân ca ca. Liên quan tới Diệp Phàm đến cùng có phải là hay không ngoan nhân ca ca một chuyện, ta cho rằng là. Vừa đến, cựu thiên thập địa có luân hồi. Vô Trung Tiên Vương cùng Vô Thủy Đại Đế, Đại Hắc Cẩu cùng Hắc Hoàng, Thanh Thiên Tiên Vương cùng Thanh Đế. Đại Sích Thiên Chủ các loại đạo môn Tam Tiên Vương cùng thần thoại thời đại đạo môn Tam Thiên Tôn, Tào Vũ Sinh cùng Đoạn Đức, đều thuyết minh có luân hồi tồn tại. Ngoan nhân làm gần tiên đại đế, ta cảm thấy vừa ra trận thời điểm, nàng còn không phải hồng trần tiên, có chấp niệm, độ Diệp Phàm tu hành, âm thầm cho nhiều như vậy tài nguyên, đủ loại ưu đãi, đều là bởi vì hắn là hắn ca ca chuyển thế thân nguyên nhân. Chỉ ít, nguyên thần bản chất, bản nguyên lạc ấn là cùng một phần. Không phải vì sao? Đường đường đại đế bắt đầu làm từ thiện rồi. Thứ hai, ta cho rằng luân hồi chuyển thế, có nhân nguyện ý tiếp thụ qua đi hết thảy, bao quát nhân quả. Dù sao đều là một người, tùy ngươi gọi thế nào, đơn giản là cái danh tự. Ngày sau vô thủy đại đế chứng đạo chuẩn tiên đế, hắn liền không thèm để ý hắn từng vì vô trung tiên vương, dù sao đều là một người nhà, cậu tử cũng là cùng một chó con, đồng dạng luật pháp. Đoạn đức cũng thế. Ngày sau chứng đạo hồng trần tiên, tại thời không khẽ hở, ngẫu nhiên gặp thiếu niên hoàng, hô to, hoàng, huynh đệ của ta, trí nhớ của ta đều nhớ lại, cẩn thận tiếp dẫn cổ điện. Có người thì lại khác, hắn không muốn, thí dụ như Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm. Gia thiên hậu kỳ, ngoan nhân gặp lại Diệp Phàm, nhìn hắn một cái, nói ngươi điều không phải hắn, nhưng là nếu như rót vào ký ức, ngươi chính là hắn, nhưng đây không phải là ta muốn. Diệp Hắc trầm mặc, không đáp một chút. Nơi này, ta cho rằng là Diệp Phàm biết mình luân hồi sự tình. Nhưng đã là đại đế hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, ta là Diệp Phàm, thiên đế Diệp Phàm, mà không phải ngoan nhân ca ca. Hoặc là, hắn thấy, luân hồi phía sau, coi như hai người. Coi như điều không phải, hắn cũng không tiếp, không muốn, cũng không muốn. Không niệm đi qua, không ao ước tương lai, chỉ nặng lập tức. Cho nên, chứng đạo đại đế hắn, tuy nói có cơ hội tiếp thụ qua đi, nhưng hắn chủ động đem cái kia bộ phận ký ức chém tới, chuyện cũ trước kia, đủ loại hồi ức, không còn một mảnh. Ngày xưa ngoan nhân ca ca đã qua đời, ta là thiên đế Diệp Phàm. Chỉ là người lựa chọn khác biệt, có người tiếp thụ qua đi, có người không tiếp thụ, không cần thiết làm đạo đức bên trên phê phán, còn không cho phép người qua hoàn toàn mới sinh hoạt không phải sao. Vô thủy đón lấy, không thể nói đúng. Diệp Phàm chém tới, cũng không cần nói sai. Tóm lại, tôn trọng cá thể đi. Ngoan nhân lựa chọn tôn trọng Diệp Phàm lựa chọn, không có cưỡng ép quán thâu ký ức, ca ca không thích, vậy liền được rồi, coi như là nhận thức lại một vị bạn cũ đi. Mười phần thoải mái. Thần Đông Đại Lao thế giới quan bên trong, liên quan tới luân hồi tự thuật, từ trước đến nay là hư hư thật thật, để ngươi chính mình đoán, chính mình ngộ, xưa nay không nói xuyên qua, có chút Phật gia hương vị. Một hồi nói chỉ là tương tự hoa, tương tự người. Một hồi lại liệt kê ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi trùng hợp, điên cuồng ám chỉ. Dù sao, để độc giả tinh thần phân liệt liền đúng rồi. Diệp Phàm pha y chăng vì ngoan nhân ca ca, ta tin tưởng mọi người chúng thuyết phân vân. Đồng nhân tác phẩm nha. Đều xem tác giả mình phát huy, nói là cũng được, nói điều không phải cũng được, tự bào chữa là đủ. Ta lấy một loại khác khả năng, là nếu là lại liệt ra đủ loại chứng cứ cùng tác giả côn đại chiến 300 hiệp, nói Diệp Phàm tuyệt đối không thể nào là ngoan nhân ca ca, thực tế không cần. Đương nhiên, trở lên tất cả đều là ta nhất ra chi ngôn, các bằng hữu rất không cần phải chăm chỉ, vui vẻ nhìn chính là. Ngay sau, chúng ta liền không lại chuyên môn thảo luận cái này một lời đề. Chương 388 Lục đạo luân hồi quyền. Tiểu nghiệt xúc, dám xông vào ta âm dương giáo trọng địa, chán sống phải không? Một người trung niên tu sĩ tay cầm đạo binh, ánh mắt bất thiện tiến lên quát lớn. Chỉ là một vô danh chi quyền, an dám ở này lắm mồm. Diệp Phàm liếc người đến một người, trong mắt tia sáng màu bạc chớp động. Dứt lời, trung niên tu sĩ bộ mặt bò đầy màu đen nòng nọc hình dáng quỷ dị phù văn, cấp tốc huyết tán đến toàn thân, ôm đầu kêu thảm mấy tiếng, ngửa mặt đổ xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Đem đối mặt phe mình liền gây một tôn tứ cực cảnh viên mãn tu sĩ, tiểu chết thê thảm. Âm dương giáo tu sĩ xôn xao, đồng loạt về sau vừa lui. Càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lông tơ chợt lập, chỉ vào Diệp Phàm kinh hô, chú sát chi thuật, ngươi là nguyên thuật đại tông sư. Tuyệt đối đừng cho rằng nguyên sư chỉ biết tầm long dò xét nguyên khóa địa thế, tay trói gà không chặt, hắn chiến đấu thủ đoạn chi quỷ dị khó lường, quả thật đông hoàng công nhận. Dân gian truyền đi vang động trời cái gọi là vu cổ chi thuật, tiểu đạo mà thôi. Có thể thần không biết quỷ không hay phát động chú sát chi thuật, nháy mắt xóa bỏ một tôn tiếp cận hóa long bí cảnh tông môn lão giả, đối phó các ngươi chỉ là tiểu bối sẽ chỉ lại càng dễ. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm sĩ khí vừa rơi xuống, vội vàng lại lui. Im ngay, đừng muốn chướng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình. Trần Hoa nhất thời không quan sát, mới bị tặc tử ám toán, bản trưởng lão cái này liền chạm cái này, bắt hắn hỏi tội. Đi đầu hóa long trưởng lão gào to một tiếng, rút đi nhân thân. Hóa thành đầu sư tử long thân hung thú gào the tờ mà lên, đúng là một đầu hiếm thấy sư long thú. Tiểu tử, ta tất nuốt ngươi. Mùi tanh tận trời sư long thú mở ra miệng to như chậu máu, một trưởng vô dưới. Không nghĩ tới Trung Châu đại giáo, cũng biết độ tu sĩ yêu tộc vì trong môn hộ pháp. Diệp Phàm ung dung cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, một quyền nện đến hung thú gào the tờ không ngừng, hai quyền nện đến máu chảy như suối, ba quyền đầu lâu nứt ra, thần hồn đều tiêu. Băng vào nhục thân lực lượng. Hắn lại ngạnh sinh sinh đập chết một tôn hóa long nhị biến đại giáo trưởng lão, thần ma luyện thể thuật cùng nhân tộc thánh thể tổ hợp quả nhiên kỳ diệu. Tặc tử An dám quát tháo. Có khác hai tôn hóa long trưởng lão ngồi không yên, trái phải vây giết mà lên. Một người khu động luân hải dị tượng, trăm trượng xương mù xám như quân trận mở ra, ẩn chứa quỷ dị ăn mòn lực lượng, có thể hóa đi sửa sĩ nhục thân, ăn mòn nguyên thần. Một người tay cầm tam xích kiếm, chém ra kinh thiên á nhờ kiếm đánh xuống. Diệp Phàm chân đạp thiên tuyền bộ pháp, đột nhiên vọt đến phía bên phải người kia ở trước mặt. Tại hắn tiếng kinh hô bên trong tay không đối cứng đạo binh, phát ra điếc thai len ken thanh âm, ngón tay bóng ánh, bắn ra ngút trời thần mang, hóa che trời rồng cắt cắt đứt bầu trời. Lập tức, một viên thật lớn đầu lâu vẩy ra mà lên. Sau lưng, trăm trượng rất có ăn mòn xương mù xám lướt đến. Hắn nhìn cũng không nhìn, há mồm phun một cái, trong bụng ẩn dưỡng nhiều năm tiên thiên thái hư cương khí như thiên hà treo ngược chút xuống, ngưng tụ thành một trường phong thiên sách cổ trực tiếp đem người tới chân xác. Trong khoảnh khắc, một hóa long hai cùng một hóa long tam biến trưởng lão lập chết. Tiệt thiên chỉ cùng tiên thiên thái hư cương khí, ngươi là hoang cổ người của cơ gia. Còn lại hai tên hóa long trưởng lão sắc mặt đều biến, nói thầm một tiếng không tốt. Dù là âm dương giáo ở xa Trung Châu, cũng biết nam vực cơ gia hư không đế kinh uy danh. Làm Trung Châu đại giáo, âm dương giáo phái ra nhiều đường hảo thủ viễn phó đông hoang, âm thầm tìm kiếm căn cốt thượng giai linh đồng, vốn là vớt qua giới cử động. Không bị bắt được còn tốt, bắt đến phía sau trực tiếp đánh chết đều là nhẹ. Bọn họ tại nam vực nước kiến tứ ngược, đâm đầu vào cơ gia tôn này nam vực bá chủ, có thể nói không có so đây càng hỏng bét sự tình. Hư không cổ kinh không phải cơ gia dòng chính không truyền, thêm nữa, Diệp Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân nghịch mấy cái tiểu cảnh giới chấn áp hóa long lão già phong thái, không thể nghi ngờ là cơ gia đương thời đế tử. Ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Trung Châu đại giáo, lại chạy tới Đông Hoang đại địa tứ ngược, hỏi qua ta Đông Hoang các đại thế gia thánh địa không có. Ta sẽ đem việc này công bố tại chúng, liên thủ tìm ngươi âm dương giáo muốn cái thuyết pháp. Diệp Phàm dứt lời, thân hình lại biến mất. Các hạ, việc này là cái hiểu lầm, ta âm dương giáo nguyện. Hai tên đại giáo lão già biến sắc, xấu nhất sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Bối rối chi loạn, hai vị hóa long tam biến trưởng lão liên thủ tế ra phòng ngự pháp bảo, một mặt lấy huyền quy sắc tế luyện thành màu đen tấm thuẫn, đón gió căng phồng lên. Cho ta nát. Thon gầy mà mạnh mẽ thân thể như quỷ mị hiện hiện, vung đầu nắm đấm, động tác rất chậm, lại một quyền so một quyền nặng, đánh cho tinh hà vỡ vụn, vũ trụ rạn nứt. Phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại cái này nắm đấm thép xuống sụp đổ, hóa thành kiếp cho. Lục đạo luân hồi quyền. Môn này từ Hoang Thiên Đế từ Lục đạo luân hồi thiên công thôi diễn ra vô thượng quyền pháp mới ra, hết thảy đều bị đánh vì hư vô, không còn tồn tại. Vô luận là tiên đài cảnh đại yêu lột ra huyền quy xác, hay là hai vị hóa long tam biến danh giáo trưởng lão, đều quỷ dị theo biến mất tại chỗ, tuyên cáo diệt vong. Trưởng lão chết rồi, mau trốn. Từ mấy tên hóa long lão nhân mang tới người trẻ tuổi, có nam có nữ, lại không làm được việc lớn người, thấy nhà mình cường giả vừa chết, tựa như cái kia bại gia chi khuyển, giải tán lập tức. Đồ vô dụng, còn sống trở về cũng là trợ trụ vi ngược. Diệp Phàm ánh mắt băng lãnh, chân phải giẫm một cái, chuyết phong tự nhiên lĩnh vực cực tốc khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ không vực, thảo mộc tinh hoa cùng mùi thơm ngát khí đồng thời bắn ra. Từng đóa yêu dị nụ hoa từ hư không nở rộ, nuốt vào kinh hoàng mà đi chư tu sĩ. Lại có mọc đầy gai ngược đầy trời dây leo ô ô ô thoát ra, đem từng cố đạo khu xuyên thủng, kéo vào sâu trong hư không, chậm rãi tiêu hóa. Ngoan, nghe ngươi Hắc Hoàng thúc thúc, không nên nhìn. Hắc Hoàng ngăn trở niếp niếp ánh mắt, không để nàng nhìn huyết tinh tràn diện. Cái này hắc cẩu tinh xấu chảy mủ, thấy niếp niếp gọi Diệp Phàm ca ca, nó lợi dụng niếp niếp thúc thúc tự cho mình là bằng bạch cao mặt ngoài huynh đệ một đời, chiếm hết tiện nghi. Không, ta liền muốn nhìn, ta muốn nhìn đại ca ca đánh người xấu. Niếp niếp nắm chặt nắm đấm, kích động sắc mặt tường đỏ, vụng trộm theo khe hở nhìn lại. Nàng còn không biết hắc cẩu tinh một bụng ý nghĩ xấu, không phải như thế nào lại theo nó. A, mau nhìn, lại có một cái người xấu xuất hiện, ca ca mau đánh nàng. Theo niếp niếp một tiếng kinh hô, trang diện địa thế lại biến. Chẳng biết lúc nào, một đạo thương lão nhân ảnh trống rông xuất hiện tại không trung. Tay cầm quải trượng tóc trắng lao hầu nhẹ nhàng tăng háng một cái, đối với trên trận đang chết thảm nhà mình đệ tử nhìn như không thấy, không nhanh không chậm nói, khụ khụ, hiện tại tiểu bối, thật sự là càng thêm không có quy củ. Nhà ta thánh nữ ở đây bế quan, ngươi dám quấy nhiêu đại nhân thanh tu, đáng chém, còn không mau mau dập đầu tạ tội, vươn cổ tự sát. Hóa long bắt biến, đây chính là nàng nói chuyện lực lượng chỗ. Diệp Phàm vì hóa long nhất biến viên mãn, nếu muốn đánh bại hóa long bắt biến tu sĩ, liền mang ý nghĩa hắn muốn nghịch bảy cái tiểu cảnh giới chấn áp đại địch, đánh vào thất cấm lĩnh vực. Thất cấm lĩnh vực, đương thời thiên kiêu có thể bước vào như thế lĩnh vực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Âm dương giáo có thánh tử thánh nữ một đôi, thánh tử vì dương tử, thánh nữ vì âm nữ. Thánh nữ ở chỗ này cứ điểm bế quan, quả thật bản giáo cơ mật, cho nên phía dưới tu sĩ không biết, chỉ có vừa rồi chết thảm mấy vị kia hóa long trưởng lão biết được, giữ kín không nói ra. Song phương giao chiến động tĩnh quá lớn, lúc này mới kinh động thánh nữ một tấc cũng không rời hộ vệ. Chương 389, truyền thế thánh binh. Hiện tại lão giả cũng càng thêm làm cản, dần dần ra đi, không tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem mình chôn, ra ô nhiễm chúng ta con mắt làm gì. Diệp Phàm không khách khí chút nào mở miệng trái lại phúng, cực điểm cay nghiệt. Hôn trướng, muốn chết. Tóc trắng lao hầu ánh mắt biến đổi, đưa tay vung lên trúc trượng đánh tới, trượng thể thon dài cứng cáp, xanh tươi lướt át, sinh cơ bừng bừng phía dưới, tựa như muốn lại lần nữa đâm chồi. Một trượng ke ho xuống, Diệp Phàm lại có loại mi tâm nứt ra, không thể trốn đi đâu được ảo giác. Hóa long bắt biến, quả điều không phải bình thường hai ba biến phế vật có khả năng so sánh. Nhân tộc thánh thể cười to, hóa thành một sợi khói đen dung nhập hư không. Đại hư không thuật. Tóc trắng lao hầu không còn kịp suy tư nữa thân phận của Diệp Phàm, cổ tay chuyển một cái, xanh tươi lướt át trúc trượng giống như đằng không thanh xà linh xảo biến ảo phương vị, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Ông. Hư không sụp đổ, thân mang xanh ngọc đạo phục, mặt như ngọc nhân tộc thiên kiêu hiện hiện, phía sau là vô tận đen nhánh, như ác ma chi miệng kết nối đại đạo chi huyền. Thanh xà lại nổi lên, nhìn như nhẹ nhàng, lại nặng như vạn tấn, từng chút một đánh nát thiên địa. Nhân tộc thánh thể giơ tay một ngón tay, sau lưng vô tận hư không lại phun ra mảng lớn ô quang, ngưng tụ thành một đạo hư không đại thủ ấn đụng vào phệ nhân mà ăn hung binh. Người bà lão này cũng là có mấy phần thủ đoạn. Diệp Phàm khẽ di một tiếng, dưới quyền phong cách biến hóa, cường mãnh vô cùng. Một tôn đầu đội tổ long quan, người mặc cửu long bảo vĩ ngạn hư ảnh từ hư không dậm chân mà ra, khuôn mặt bị nhàn nhạt đạo vận che lấp, lại không giận tự uy. Toàn thân lượn lờ hoàng đạo long khí, hóa chân long vòng quanh thân thể. Vĩ nạn thân ảnh vừa mới hiện hình, đưa tay tức hướng tóc trắng lao hầu đánh tới, dị thường thần võ. Đầu tiên là hoàng đạo long khí ngưng chín đầu chân long gào the tờ mà xuống, chấn động hư không, lại có tổ long quan hóa giữ tợn đầu rôn nở dê phun ra nuốt vào cực nóng long tức, đốt diệt vạn vật. Đây là một môn cử thế vô song công phạt pháp môn. Hoàng đạo long khí công phạt thuật. Thái hoàng kinh. Tóc trắng lao hầu một bên luống cuống tay chân vung lên trúc trượng, điểm phá chân long, một bên khó nén chấn kinh chi sắc, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thân là Trung Châu nhân sĩ, nàng như thế nào không biết tên chấn thiên hạ Thái Hoàng Kinh. Kia là Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều kinh thế nội tình, danh xưng Trung Châu tứ đại kỳ kinh đứng đầu, chính là nhân tộc đại đế Thái Hoàng bệ hạ xem văn pháp, tan bình sinh sở học mà thành. Âm Dương giáo, tuy là Trung Châu vô thượng đại giáo, nội tình khủng bố, cơ hồ không người dám phạm, thế nhưng muốn nhìn đến tuột cùng với ai so sánh. Có được cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm đại hạ hoàng triều, tuyệt không phải hắn có khả năng trêu chọc. Diệp Phàm cũng không đáp lời. Dưới tay công phạt đại thuật lại biến. Năm đầu dài đến mấy trăm trượng hoàng kim chân long chiếm cứ hư không, ngẩng đầu gào thét tở. Trong thoáng chốc, hình như có năm tôn làm nhân tộc dốc hết tâm huyết, gian khổ khi lập nghiệp cổ chi đại đế theo trong dòng sông lịch sử đi ra, chiến ý hừng hực trợ trận nhân tộc thánh thể. Sách tam xích kiếm, phấn vạn thế sau khi liệt, chấn bát hoang, cậy tờ ngang trên chơi y dưới đất. Huy hoàng đại đạo, thánh đạo vĩnh xương. Ngũ đế ngự long quyền. Ngang. 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 Cổ xưa mà tang thương tiếng long ngâm tràn ngập thiên địa, từng đầu chân long giống như điên cuồng gào the tờ mà xuống, dẫn tới mọi người khí huyết sôi trào. Tuy ý tóc trắng lao hầu như thế nào đem đạo binh cùng đại đạo tương hợp, vẫn ngăn cản không được. Xoạt xoạt. Xanh tươi lướt át trúc trượng nát, vỡ thành một đoạn có một đoạn, linh tính biến mất. Thất cấm lĩnh vực, hắn phá vỡ mà vào thất cấm lĩnh vực, kẻ này tuyệt không phải hạ người vô danh. Tâm thần bị liên lụy tóc trắng lao hầu xì ra một miệng lớn máu tươi, bất lực tái chiến nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt. Ngồi đợi tử kỳ. Diệp Phàm vì Thiên Tuyển Thánh Tử tin tức, chuyến ra bất quá mấy tháng, hơn phân nửa Đông Hoàng đều đã biết, mà theo Trung Châu mà đến Âm Dương giáo, tình báo lại quá mức lạc hậu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhân tộc thánh thể tay không một chảo, toàn thân hoàng đạo long khí dâng lên mà đến, đầu rồng hóa mũi kiếm, cựu chảo hóa kiếm văn, đuôi rồng hóa chuôi kiếm, ngưng tụ thành một thanh long văn cổ kiếm chém xuống. Thái Hoàng kiếm. Cái này tự nhiên cũng không phải là đại hạ hoàng triều truyền thế đế binh. Mà là Diệp Phàm phảng phất Thái Hoàng Kinh chô ghi lại cực đạo vũ khí ngoại hình chế thành, có thể có một tia thần vận cũng không tệ. Có thể đưa tới một tia Thái Hoàng kiếm là ấn. Hắn quả nhiên là đại hạ hoàng triều một vị nào đó ẩn thế không ra hoàng tử, có kinh thế năng lực. Tóc trắng lao hầu xem xét, trong lòng tử ý càng đậm. Đông. Đang lúc người phía trước nhắm mắt chờ chết thời khắc, hư không trống rông nổ lên một thanh âm vang lên lôi. Lão bà tử, tránh ra cho ta. Tóc trắng lao hầu thuận thế lăn một vòng, một giây sau một đạo bị áp xúc cực hạn khủng bố ấu quang xuyên thủng không gian mà đến, đánh phía hình như có không quan sát nhân tộc thánh thể. Diệp Phàm tại chỗ nổ tung, thân hình vỡ vụn, đúng là một đạo hư ảnh. A, lại tới một cái chịu chết. chân đạp bí chữ hành diễn hóa mà đến kinh thế độn pháp Diệp Phàm, sớm đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, thần thái bình yên nhìn về phía một chỗ. Có tóc rối bời lão giả dơ bẩn bỗng dưng xuất hiện, một mặt dị thường đề phòng mà nhìn xem hắn, một mặt đỡ dậy sủi lơ trên mặt đất đồng bạn. Lại là một tôn hóa long bắt biến uy tín lâu năm tu sĩ. Đỉnh đầu phía trên, một mặt phát ra đáng sợ chấn động tang thương cổ kính nhẹ nhàng trôi nổi. Một mặt trắng loan như ngọc, một mặt đen nhánh như không, đây là âm dương kính. Chân chính âm dương kính, chính là âm dương cổ giáo sáng lập tổ sư tạo thành, danh chấn Trung Châu truyền thế thánh binh, thời khắc lưu tại Trung Châu tổ đỉnh chấn áp nội tình. Xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên điều không phải bản tôn, mà là hàng ngái. Bất quá liền xem như hàng ngái, cũng có chút bất phàm. Bị một tôn hóa long bắt biến tu sĩ tế luyện nhiều năm, chỉ cần một kích, liền có thể nhẹ nhõm trọng thương một tôn cùng giai đối thủ. Như Diệp Phàm như vậy mới vào hóa long bí cảnh người, trực tiếp thần hình câu diệt. Cẩn thận, hắn có thể là đại hạ hoàng triều một vị nào đó ẩn thế hoàng tử. Tóc trắng lao hầu tại lão giả dơ bẩn nâng đỡ đứng dậy, thấp giọng nói. Lão giả dơ bẩn nói một tiếng là, sắc mặt từng bước ngưng trọng lên, chắp tay nói, điện hạ, chúng ta cùng là Trung Châu bất hủ đạo thống, ở xa Đông Hoàng, vốn nên hai bên cùng ủng hộ, vì sao lại trước tự giết lẫn nhau. Ta âm dương giáo nếu có không làm chỗ, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ, chỉ nguyện hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, trùng tu tại tốt. Được rồi, lại là một cái nhận sai Diệp Phàm thân phận. Trùng tu tại tốt. Và ngươi cũng xứng. Diệp Phàm mặt lộ vẻ trào phúng, còn không đợi lão giả biến sắc, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng đỉnh đầu phía trên chiếc cổ kính kia, thản nhiên nói, dám đánh lén ta, cho ta nát. Lời nói, hắn mi tâm đột ngột hiện hiện một vòng màu đen thần nguyệt cùng một vòng hoàng cờ cờ mở liệt dương. Ông ngong. Màu đen thần nguyệt cùng hoàng kim liệt dương giao hội dung hợp, ẩn ẩn có ngưng tụ thành một đạo đặc thù âm dương thái cực đồ xu thế, âm dương cổ kính tùy theo điên cuồng cộng hưởng, khe hở dày đặc. Sau đó, tại lão giả dơ bẩn kinh hãi trong ánh mắt, ầm ầm vỡ vụn. Vẫn dưỡng trên trăm năm hóa long đạo bình, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái âm thần quyết cùng thái dương thần quyết. Không đúng, ngươi tuyệt không phải đại hạ hoàng tử. Hai tôn hóa long bắt biến lao quái vật sắc mặt đều biến, khó có thể tin. Âm dương giáo có thể lấy âm dương thành tên, tự nhiên cùng nhân tộc hai đại mẫu kinh Thái Âm Đế Kinh cùng Thái Dương Đế Kinh không thể tách rời liên hệ. Trên thực tế, hắn sáng lập tổ sư, tôn kia cổ chi thánh hiển chính là tại xem nhân tộc hai đại mẫu kinh sau một khi ngộ đạo, lập địa thành thánh, tại Trung Châu sáng tạo vô thượng cơ. Âm dương giáo chấn giáo cổ kinh, chính là theo bộ phận mẫu kinh diễn hóa mà đến, trong giáo trưởng lão lại như thế nào đối với hai đại thánh lực không mẫn cảm. Chương 390, Âm Dương Thánh Nữ. Lão bà tử, không cần lưu thủ. Lão giả dơ bẩn hét lớn một tiếng, cùng tóc trắng lao hầu liên thủ đánh ra một đạo hỗn độn đạo đồ, âm dương chi lực hỗn hợp mà thành kinh thế thần thuật. Cổ có âm dương tương tế, vô địch thiên hạ thuyết pháp. Tu âm dương đại đạo âm dương giáo, liền muốn cái mưu lợi biện pháp, nam tử tu dương đồ, nữ tử tu âm đồ, nam nữ tương hợp, đủ độ âm dương. Âm dương đại đạo, các ngươi biện pháp quá mức mưu lợi. Diệp Phàm lắc đầu, một chút xem thấu át chủ bài, lúc này lấn người mà lên. Tay trái thái âm thần quyền, tay phải thái dương thần quyền, sen lẫn oanh ra, đập ra đại đạo thần âm, che chi không hết hắc hải quần cuộn mà đến, thủy triều ngập trời. Một đầu đen trắng đường vân giao nhau trong biển cự thú phá hải mà ra, lương rộng không biết bao nhiêu dặm, sữa nở sinh một đôi rủ xuống mây chi dực, hóa thành không trung bằng điểu, thần tuấn dị thường. Thái cổ thập hung, côn bằng. Côn vì âm, bằng vì dương, âm dương chuyển đổi, cũng có thể hóa côn bằng. Ly. Thái cổ côn bằng mới ra. Như đứng ngạo nghễ tại cổ xưa sâu trong vũ trụ khai thiên thần ma, băng lãnh mà kiệt ngạo, vẻ gãy nghiền nát phá vỡ âm dương đạo đồ. Không. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua tóc trắng lao hầu, than khóc một tiếng, trơ mắt nhìn đồng bạn của mình vứt xuống mình đào tẩu. Không dùng. Diệp Phàm tiện tay ném một cái, liền gặp âm dương nhị khí biến thành âm dương râu rồng cắt bay ra, song cắt một phát, uy thế kinh người, trực tiếp chém về phía lôi thôi lão nhân cái cổ. Không đầu thi thể quán tính lắc lắc, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất. Nghe nói nơi này còn cất giấu một vị thánh nữ. Diệp Phàm võ đạo thiên nhãn vừa mở, lập tức bắt được lòng đất ngồi xếp bằng một tôn tuổi tròn đôi mươi tuổi trẻ nữ tử, dáng người nở nang màu mỡ, quanh mình có trùng điệp thần trận thủ hộ. Hai mắt bê quan, vẫn ở vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Xem khí tức, xác nhận hóa long tam biến viên mãn, đang xung kích tứ biến chi cảnh. A, tìm tới ngươi. Nhân tộc thánh thể khoe miệng khẽ nhếch, không chút do dự một cái thái dương thần quyền nện xuống. Ầm ầm. Trung điệp thần trận nổ tung, một tôn có chút chật vật tuổi trẻ nữ tử lão đảo lấy theo lòng đất bay ra, khí tức quẻ quải, khóe miệng nhuốm máu. Thiếp thân âm dương giáo thánh nữ, các hạ là ai? Vì sao xông ta âm dương giáo tịnh thổ, đồ ta trưởng lão, giết đệ tử ta? Duyên dáng yêu kiều âm dương thánh nữ mắt đẹp quét qua, trách trời thương dân thở dài. Suy, trang cái gì bạch liên hoa, muốn đánh lén liền tranh thủ thời gian, còn do dự cái gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Âm Dương Thánh Nữ nuốt ở trong tay áo con kia tay trắng, thần sắc lãnh đạm. Võ đạo thiên nhãn phía dưới, hết thảy tiểu động tác đều đưa ngươi an bài được rõ ràng. Hừ, hóa thành bản thánh nữ âm nô đi. Âm Dương Thánh Nữ mềm mại đáng yêu khuôn mặt biến đổi, như ngọc tay trắng run lên, vẩy ra một mảnh cắt màu rực rỡ, như quần quận mà xuống thông thiên tinh hà mộng ảo, yêu dị mỹ lệ. Diệp tiểu tử, cẩn thận, kia là thánh hiền bổ xương luyện thành tinh sa, tuyệt không thể nhiễm. Phía dưới Hắc Hoàng ôm Niếp Niếp nhanh lùi lại, không quên nhắc nhở Diệp Phàm. Cổ chi thánh hiền hóa đạo thiên địa, thánh khu bất hủ. Nếu có đại năng lấy chi cốt phấn tế luyện, trộn lẫn vào nhiều loại thần liệu, tức có thể luyện thành tinh hà bảo cát, ẩn chứa quỷ dị thần lực, nặng nghề như núi. Dù cho bình thường tiên đài cảnh đại tu sĩ, cũng là dính chi tức tử. Âm Dương Thánh Nữ sư tôn, Âm Dương giáo lao giáo chủ tặng cho áp đáy hòm bài, bị tâm tư ác độc Âm Dương Thánh Nữ không chút do dự vận dụng. Phúc! Hắc Hoàng tiếng nói chưa rơi xuống, liền gặp hư không đi ra một tôn đầu đội cửu long quan hoàng bào đế giả, nắm lấy thái hoàng kiếm hư ảnh, hướng sau một kiếm đâm vào thánh nữ trái tim. Sinh cơ đoạn tuyệt Âm Dương Thánh Nữ đôi mắt đẹp đống nhiên phóng đại, bảo cắt cũng mất đi khống chế. Ngu xuẩn, đã sớm đã phát giác, ta như thế nào lại cho ngươi cơ hội động thủ? Diệp Phàm mặt lộ vẻ một vòng trào phúng, vận chuyển thôn thiên ma công, há miệng hút vào. Liền gặp những cái kia mất đi pháp lực trèo trống, như bèo trôi không dễ cùng rớt xuống thất thải tinh xa ô ô mà đến, dị thường khéo léo hết thảy bay về phía hắn trong tay ra thú bảo túi ở trong. Thánh hiền bộ xương, tới tay. A, vị này Âm Dương giáo thánh nữ không nghĩ tới cũng là một loại kỳ dị thể chất. Vừa muốn hủy thi diệt tích Diệp Phàm ánh mắt khẽ động, dường như phát hiện cỡ nào bí ẩn. Âm Dương Thánh Nữ dù điều không phải cực âm chi thể Khương Đỉnh Đỉnh như vậy đỉnh cấp thể chất, cũng là trung châu mặt đất uy danh truyền xa cựu âm thể, tại âm pháp lĩnh vực tu hành một ngày và dặm. Tự nhiên, Âm Dương Thánh Tử cũng là một loại có chút danh tiếng dương tính thể chất. Một đóa thực nhân hoa lặng lẽ nở rộ, miệng lớn nuốt vào huyền chuyển thân thể mềm mại. Vũ trộm, trong cơ thể thôn thiên ma công tùy theo cao tốc vận chuyển, phân giải cỗ này tại âm tính thể chất bên trong có chút đến gần thân thể, tẩm bổ nhân thể thánh thể bản nguyên. Lửa nở dê lớn sinh mệnh tinh nguyên xông vào màu vàng luân hải, xung kích vô hình hàng rào. Hóa long nhất biến viên mãn Diệp Phàm, khí tức lúc này có biến hóa, xương sống phần đuôi viên thứ hai tiết điểm được thắp sáng, xương sống đại long hình như có lập tức bay lên trời xu thế. Hóa long đệ nhị biến, mở. Thôn phệ kỳ dị thể chất, ta cuối cùng làm một kiện thôn thiên ma công truyền nhân nên làm sự tình, thật sự là ma giáo tác phong. Nhân tộc thánh thể yên lặng cười một tiếng, nàng vốn giai nhân, làm sao vì ta cờ. Lần trước thôn phệ các đại thể chất, hay là vài năm trước tại Ngoan Nhân đạo tràng. Ngoan Nhân một mạch làm cục chôn giết đông hoang các đại thần thể, có năm tên kỳ dị thể chất gặp nạn, lại tại sắp công thành lúc bị Diệp Phàm tiệt hồ, cướp đi tất cả thần thể bản nguyên. Làm hỗn loạn thủ tự trận doanh sinh linh, nhân tộc thánh thể thật đúng là làm không được giao quang thánh tử như vậy tâm đen, người không chọc ta, âm thầm chủ động hướng các đại thể chất hạ thủ. Hỗn độn thể, có được hay không đều tại duyên phận, hắn cũng không thèm để ý. A, người xấu đều bị đánh chạy. Niếp Niếp muốn đi thấy ca ca. Hắc Hoàng trong ngực Niếp Niếp reo hò một tiếng, tránh thoát muốn đi. Không, còn có một cái không có giải quyết. Hắc Hoàng lắc đầu, tiếp tục ôm tiểu nữ hài, hắn đại thánh thần thức hình như có cảm giác nhìn về phía nơi nào đó, lẩm bẩm nói, lần này tới cái tên to sắc ca. Vâng. Sau một khắc, một chương vạn pháp không dính Âm Dương đại đạo đồ hiện hiện. Đạo đồ trung ương, ngồi xếp bằng một tên lão giả râu tóc bạc trắng hư ảnh, mơ mơ màng màng, như ẩn như hiện. Lại tản ra khí tức hết sức khủng bố. Tiểu bối, ngươi dám giết ta chi đệ tử? Lão giả râu tóc bạc trắng đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, nhiếp nhân tâm phách. Đây là Trung Châu đại giáo vô thượng giáo chủ. Đây là tiên đài cảnh đại tu sĩ tại Âm Dương Thánh Nữ trên thân gieo xuống lạc ấn, ngươi chính là Âm Dương giáo lao giáo chủ. Âm Dương Thánh Nữ sư tôn. Diệp Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên nói, quả nhiên là đánh nhỏ tới giả, ý của ngươi là ta được đứng ở nơi đó bất động, cho nàng giết lạc. Bắt đầu thế hệ tuổi trẻ so đấu, từ trước đến nay mỗi người dựa vào thủ đoạn, chết sống có số. Đánh không lại cương địch, liền triệu hoán nhà mình trưởng bối lấy lớn hiếp nhỏ, nói ra, cái này nhưng là muốn làm cho người ta chế nhạo, cùng thế hệ sự tình liền phải giao cho cùng thế hệ giải quyết. Chết rồi, đó cũng là học nghệ không tinh. Mệnh của ngươi như thế nào cùng ta đệ tử mệnh sách so sánh nhau? Cho bản giáo chết. Âm Dương lão giáo chủ không muốn nói chuyện nhiều, đưa tay liền tế ra bản giáo Âm Dương đại ấn, đánh phía nhân tộc thánh thể. Hắn muốn cho nhà mình đệ tử báo thủ. Đúng vậy a, mệnh của ngươi như thế nào cùng nhà ta thánh tử mệnh sách so sánh nhau đâu. Lúc này, trống rỗng một tiếng thì thầm, lại cả kinh Âm Dương lão giáo chủ tê cả da đầu. Vâng anh. Không gian bị xé nứt, một cái trong suốt như ngọc bàn tay lớn đột nhiên từ mênh mông sâu trong hư không nô ra, ầm ầm chụp vào ngồi xếp bằng âm dương đạo đồ trung ương thân ảnh. Chương 391, lại vào Thái Huyền. Tản ra cực đoan khủng bố chấn động óng ánh bàn tay lớn, hiện lên che khuất bầu trời thái độ dáng lâm phiến thiên địa này, vô luận âm dương lão giáo chủ như thế nào biến ảo phương vị, đều không có cách nào đào thoát khóa chặt. Người tới không có nửa điểm nói nhảm, đi lên chính là muốn trực tiếp đập chết lao giáo chủ. Xoạt xoạt sát. Sau một khắc, âm dương đại đạo đồ liền cùng ở trong bóng người đồng loạt mẫn diệt, lại không một chút tung tích, tiên đài tầng 2 đỉnh phong vô thượng giáo chủ không gây nửa điểm sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, ở xa ngoài trăm vạn dặm Trung Châu nơi nào đó cổ xưa tỉnh thổ chỗ sâu. Một tên râu tóc bạc trắng thân ảnh già nua đột nhiên run lên, phun phun ra miệng lớn tinh huyết, khí tức cùng tiết, bi thiết nói, không, nhân tộc đại thánh. Lời nói, ngất đi tại chỗ. Nhân tộc thánh thể sau lưng thần bí cự phách, truy căn tố nguyên, căn cứ hắn tại âm dương thánh nữ trên thân lưu lại ấn ký, trực tiếp đối nó tọa trấn Trung Châu tổ đỉnh bản tôn phát động công phạt. Âm dương lão giáo chủ bế quan ngộ đạo, vô ý tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm lớn, không thể không thối vị nhượng trước, đem âm dương giáo giáo chủ một vị chuyển nhượng cho mình sư đệ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Liền tiên tam trảm đạo đều không phải sâu kiến, cũng dám danh xưng giáo chủ, một thế này tu sĩ chất lượng thật sự là càng thêm không nhìn nổi a. Nương theo lấy một tiếng thấp a, con kia thần bí bàn tay lớn biến mất theo. Người tới thật tình không biết, hắn một cái liền đem đương thời tất cả thánh chủ, giáo chủ cũng hoặc hoàng chủ cấp đại nhân vật, hết thể mắng đi vào, địa đồ pháo đến không được. Cho nên nói, ngươi sao liền biết ta cái này tiểu nhân sau lưng không có giả. Diệp Phàm thấp giọng cười một tiếng, đứng dậy hành lễ nói, đệ tử cùng tiễn sư bá. Người tới chính là Thiên Tuyển Tam Thánh đứng đầu điên thánh, Lão Phong Tử. Nói đến, Thiên Tuyển Tam Kiệt tình huống tương đối đặc thù. Như Tam Kiệt độc thân trở về, đông hoang các đại thế gia thánh địa kiêng kỵ nhất. Bởi vì người cô đơn, không hề cố kỵ, loại nhân vật này căn bản là không có cách nắm. May mắn, Tam Kiệt lựa chọn trùng kiến Thiên Tuyển thánh địa, mọi người đều đủ buông lỏng một hơi. Vừa đến, có thế lực, cũng liền có cố kỵ cùng lo lắng. Thứ hai, thánh địa không phải một ngày có khả năng xây thành, vạn sự mở lại, các mặt đều cần các phương giúp đỡ, ngươi luôn không khả năng đem tất cả mọi người cho làm thịt. Ngươi muốn chơi thế lực dưỡng thành, liền muốn tuân thủ một chút quy tắc ngầm, không phải ai nguyện ý đùa với ngươi, lại nói ta cũng không phải chỉ có thể đóng cửa chờ chết. Cho nên, dù cho Tam Kiệt vì đương thời thánh nhân, có năng lực cùng rất nhiều thế lực lật bàn, cũng ăn ý tuân theo quy tắc trò chơi, tiểu trừng đại giới, rộng các phương thánh địa chi tâm. Thí dụ như, Tam Kiệt trở về, hoàn toàn có thể một đường đẩy, đem ngày xưa cướp đoạt Thiên Tuyển thâm tàng các thế lực lớn hết thể nổ tận gốc, vừa báo thù cũ. Nhưng Tam Kiệt, chỉ là yên lặng cho mọi người phát cái thiếp, điên cuồng ám chỉ. Đông hoang các đại thế gia thánh địa xem xét, ôi, Thiên Tuyển lão ca còn nguyện ý mang ta cùng nhau chơi đùa, thỏa, không cần mời ra nội tình, liều mạng một lần. Nhao nhao điểm đủ binh mã, chuẩn bị trọng lễ, tiến về trước trung vực, hoặc chiều bái, hoặc tạ tội. Như vậy, Thiên Tuyển không uổng phí một binh một tốt, phục được tất cả thần tàng cùng cương vực. Sau đó, Thiên Tuyển Tam Kiệt càng là đóng cửa không ra, dốc lòng giảng đạo, giáo hóa đệ tử. Không có cách, tân sinh chi Thiên Tuyển nội tình quá mỏng, tuyệt không thể lãng, yên lặng làm ruộng tích lũy nội tình mới là vương đạo. Người xem một chút, chơi chính trị tâm đều tạm đến không được, không có một cái đơn giản. Tiểu bối sự tình giao cho tiểu bối giải quyết. Âm dương giáo phương diện không muốn mặt mũi, dẫn đầu phá hư quy tắc trò chơi, cũng đừng trách ta Thiên Tuyển thánh địa trở mặt vô tình, không có trực tiếp đập chết người, đều là cho nhà ngươi tổ sư mặt mũi.